Chương 3201, hoàn toàn thắng lợi, 2. Còn chưa động thủ. Bột Tân thật bị ta chém giết, mọi người nhanh động thủ, nếu không lấy tội phản bội xử tử. Thấy mọi người đều ngẩn ở ngơ tại chỗ, Ô Mục gào lên một tiếng. Giết ta. Thấy đại thống lĩnh hạ mệnh lệnh bắt buộc, bên thần linh hoàng lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, lại vọt tới. Ha ha, Ô Mục, ngươi nghĩ không ra, ta lại giả chết, có thể chết ở trong tay Bột Tân ta, ngươi cũng không tính oan uổng. Mọi người nghe mệnh lệnh của ta, cùng một chỗ phản kích, nhất định không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Trên không lại thêm ra thân ảnh của Bột Tân. Bọn binh lính đều điên rồi. Đại thống lĩnh, ngươi có thể chết một lần được không? Chết đi sống lại như vậy. Chúng ta thật không biết nên làm sao bây giờ a. Tâm thật mệt. Lần đầu tiên tất cả binh sĩ đều hy vọng đại thống lĩnh của mình chết thật, mà không phải đột nhiên giả chết, sống lại, sau đó lại bị giết. Không sai biệt lắm. Không giống mọi người sụp đổ, nhìn 10 vạn đại quân chiến đấu một hồi, ngay cả 1 vạn người cũng chưa tới, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. 1 vạn người này, cơ bản đều bị trọng thương, nhìn bộ dáng bây giờ, hẳn là không được tổ hợp trận pháp hợp kích, sinh ra uy hiếp với hắn. Lại đợi nửa canh giờ, 1 vạn người cũng gần như tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại không đến 5.000, Trương Huyền mới vây tay một cái. Phân thân, Kim Nguyên Đỉnh, Yêu Dị Huyền Đao, Long Cốt Thần Thương cùng một chỗ xông qua. Những binh lính này, chẳng qua thánh vực tam tứ trọng, lại thêm từng cái trọng thương, nơi nào chống đỡ được những nhân vật có thể so với bất hủ cảnh, không đến 10 phút, toàn bộ bị chém giết sạch sẽ. Nhìn thi thể đầy đất, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, toàn thân ra rời, trong đầu cũng có chút chóng mặt. Tuy chiến đấu không có ra bao nhiêu lực lượng, hai bên hầu như đều là tự giết lẫn nhau, nhưng một mực đổi tới đổi lui, lại muốn phòng ngừa người khác phát hiện, vẫn rất tiêu hao tinh thần. Đặc biệt là lực lượng linh hồn, cảm giác sắp muốn tiêu hao sạch sẽ. May mắn thành công. Nếu không đối phương trước thời hạn phát hiện, tất cả sự tình đều là hắn tự biên tự diễn, dù chỉ còn lại 1 vạn binh sĩ, cũng không phải thực lực của hắn bây giờ có thể chống lại. Đi vào không gian gấp, ngồi dưới đất, lấy ra bảo vật bổ sung lực lượng, điên cuồng hấp thu nửa canh giờ, cảm giác khôi phục một chút, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Nhìn xem sưu tập được bao nhiêu bảo bối. Lần này chém giết 10 vạn đại quân dị linh tộc, phá hủy âm mưu muốn tấn công danh sư đại lục của bọn họ, tuy công đức vô lượng, nhưng đối với hắn mà nói, kém xa thu hoạch vật tư. Không nói quân bị của 10 vạn đại quân, đủ loại linh thạch, đếm không hết đến cùng có bao nhiêu, chỉ nói 2 vị đại thống lĩnh, thêm vào hơn 10 vị thống lĩnh bất hủ cảnh, bảo vật trong chữ vật giới chỉ cũng đã vượt qua Trương gia, Lạc gia vài vạn năm tích lũy. Thanh đao này, so với Yêu Dị Huyền đao cũng không kém chút nào. Còn có cây thương này, chỉ sợ cũng là bảo vật nửa bước cổ thánh. Kim đao của Ô Mục cùng trường thương của Bột Tân, cấp bậc đều không kém Yêu Dị Huyền đao. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, biến thành sát lục chi khí, thời gian không dài, 2 vũ khí liền hoàn toàn nhận chủ. Tràm quỷ huyền đao, phá vân thương. Lại nhiều 2 thành vũ khí. Nhìn xem có phương pháp tu luyện thích hợp hay không, tuy đạt tới đại thánh cấp không có pháp quyết thống nhất, nhưng phương pháp tu luyện của dị linh tộc, tham khảo một chút có lẽ được ích lợi không nhỏ. Lại không tìm được vũ khí, tốt hơn Trương Huyền tiếp tục nhìn sang các chữ vật giới chỉ. Chương 3202, sửa đổi kinh mạch, 1. Thời khắc này tu vi chân khí của Trương Huyền, là đại thánh tầng 1 kiến thần bất hoại đỉnh phong, tâm đắc cùng thư tịch của Tưởng gia, Lạc gia liên quan tới đột phá, tất cả đều nhìn qua, có điều mỗi người phương thức đột phá không giống, nhưng cái này chỉ có thể tham khảo, không thể dập khuôn. Bởi vậy đối với hắn mà nói, nhìn rất nhiều sách, nhưng một mực không có phương pháp đột phá. Hiện tại liên tục giết chết 10 mấy cường giả bất hủ cảnh, trong đó không ít đều mang theo pháp quyết tu luyện cùng tâm đắc đột phá. Dù hoàn toàn khác biệt công pháp nhân tộc, nhưng đạt tới đại thánh cấp, cấp độ sinh mệnh cùng phương vị kinh mạch đều sửa lại, công pháp của bọn hắn có thể trợ giúp đột phá hay không. Dù sao bất kể nhìn thế nào, đẳng cấp chủng tộc của dị linh tộc đều tựa hồ vượt xa nhân loại. Lật hết tất cả giới chỉ, quả nhiên tìm ra mấy ngàn bản thư tịch, ánh mắt đảo qua, thu vào trong óc. Chính xác. Thư tịch nhìn qua ở Tưởng gia, Lạc gia toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Ông. Một bản thư tịch mới xuất hiện. Ngón tay điểm lên, kiến thức tràn vào trong đầu, Trương Huyền nhắm mắt lại. Phương pháp dị linh tộc đột phá kim thần cảnh, so với nhân loại càng thêm phức tạp, cần sát lục chi khí xung kích, mượn lực lượng huyết nguyệt, hoàn toàn khác biệt nhân loại, dù sưu tập rất nhiều thư tịch, nhưng không có ý tứ dung hợp mảy may. Nói cách khác, ý nghĩ trước đó không chính xác. Bất quá tuy không có hình thành thiên đạo công pháp, nhưng hệ thống tu luyện của đối phương lại cho hắn dẫn dắt mới. Thánh thú, huyết mạch tinh thuần, sẽ tăng thực lực lên, nhân tộc đột phá đại thánh, kinh mạch phân bố, đã có chút tương tự dị linh tộc. Tăng lên bản thân, trên thực tế là rào bước tiến về cấp độ sinh mệnh cao hơn. Thân thể của ta, trải qua chí tôn thiên hỏa kiếp rèn luyện, đã có kim thân thuế biến, thậm chí mạnh hơn kim thân cảnh bình thường. Nói như vậy, chỉ cần ta lại ưu hóa kinh mạch trên người một chút, hẳn có thể đột phá. Lúc này Trương Huyền trải qua chí tôn thiên hỏa kiếp rèn luyện, thân thể, linh hồn lợi hại hơn kim thân cảnh bình thường nhiều, đã như vậy hắn đối mặt bình chướng tu luyện, thật ra căn bản không tồn tại. Nói cách khác, chỉ cần hắn thay đổi vị trí kinh mạch bản thân, sửa đổi một chút bản chất sinh mệnh, hẳn có thể ung dung đột phá, xung kích tầng thứ cao hơn. Căn bản không cần công pháp gì. Thử một chút. Lần nữa ngồi xuống, mượn bảo vật ẩn chứa linh khí, vận chuyển chân khí ba đại chu thiên, khôi phục lại trạng thái cao nhất. Lúc trước vì giúp Triệu Nhã tái tạo kinh mạch, nhớ phương vị kinh mạch đồ hết sức rõ ràng, giờ khác này ở trong đầu chạy một lần, phương vị kinh mạch trong cơ thể dần dần sửa đổi. Kinh mạch là căn bản tu luyện của nhân thể, hắn không dám sửa đổi kinh mạch liên thông đan điền cùng lục phủ ngũ tạng, mà là trước đối kinh mạch tứ chi. Người bình thường, cho dù là biết sửa đổi kinh mạch, có thể tăng lên lực lượng cũng làm không được, bởi vì kinh mạch là trời sinh không thể nghịch chuyển. Nhưng Trương Huyền khác biệt, tu luyện phương pháp đột phá đại thánh của Khổng Sư, trải qua chí tôn thiên hỏa kiếp rèn luyện, sinh mệnh đã hoàn thành thuế biến. Lần này mượn phương pháp tương đồng, hóa thân thiên địa, quả nhiên phát giác kinh mạch một mực không động đậy, đang thong thả di động. Ầm ầm, một cỗ sát lục chi khí nồng đậm từ trong cơ thể tuôn ra, để hắn trong nháy mắt tựa như biến thành dị linh tộc. Loại cảm giác này có chút tương tự lúc trước tái tạo kinh mạch cho Triệu Nhã, không có tận lực thay đổi chân khí thuộc tính, nhưng lại tản mát ra khí tức hoàn toàn tương đồng dị linh tộc. Giờ phút này, coi như không ngụy trang, đám người ôm mục nhìn thấy cũng không phân biệt ra thật giả. Quả nhiên có thể. Nếu như so sánh kinh mạch như dòng sông, hiện tại hắn chính là đường sông bình thường, đổi thành sông lớn, không chỉ đào sâu, thêm cao thêm rộng bờ đê, càng phải giảm bớt độ cong, khơi thông tắc nghẽn. Chương 3203, sửa đổi kinh mạch, 2. Kèm theo sửa đổi kinh mạch càng ngày càng nhiều, lực lượng trong cơ thể cũng càng tích tụ càng hùng hậu hơn, khí tức càng ngày càng cường đại. Trước đó kim thân cảnh thoạt nhìn xa không thể chạm, mà bây giờ, tựa như lúc nào cũng có thể bước ra. Rất nhanh, Trương Huyền sửa đổi xong kinh mạch tứ chi. Làm xong những cái này, Trương Huyền cũng không lo lắng, mà nghỉ ngơi một hồi, sau khi sửa đổi kinh mạch, chân khí thiếu hụt, phải bổ sung viên mãn, lần nữa điều chỉnh trạng thái đến cao nhất, lại tiếp tục bắt đầu. Lúc này kinh mạch trong tứ chi trở nên càng thêm bao la, chân khí du tẩu ở trong đó không trở ngại, vận chuyển nhanh chóng, tựa như vạn mã buôn đằng, giang hải chạy xiết. Một ít tạp mạch trong tứ chi, muốn sửa đổi tương đối đơn giản, nhưng đan điền cùng lục phủ ngũ tạng không giống, đủ loại kinh mạch đan xen, kinh mạch nhỏ chẳng trị, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến chân khí loạn lưu, nhẹ thì ngừng trệ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, không rõ sống chết. Trương Huyền không dám lô mãng, nghiêm ngặt dựa theo từng bước, từng chút một di động kinh mạch. Bên này hắn nghĩ biện pháp đột phá kim thân cảnh, tổng bộ danh sư đường, nên đón một nhóm khách nhân. Chính là đám người Lạc Càn Trinh, Thượng Phương Du. Đi vào đại điện, phân chủ khách ngồi xuống. Lần này chư vị tới, có phải sự tình địa quật hay không? Nhậm Thanh Viễn nhìn qua. Không sai, xem ra tổng bộ danh sư đường cũng xuất hiện biến cố. Không biết nhậm sư có thể cùng chúng ta nói tỉ mỉ hay không, ta cũng tiện xác nhận, tin tức có phải nhất trí hay không. Thượng Phương Du ôm quyền. Ừm. Nhậm Thanh Viễn gật đầu. Tất cả dị linh tộc ở địa quật của danh sư đường, hôm qua còn dị thường hung mãnh, cho người ta một loại không phá tan quan ải, thề không bỏ qua, ai biết. Buổi trưa hôm nay, đột nhiên toàn bộ rút lui, chỉ để lại vài người trấn thủ, đại bộ đội tất cả đều biến mất không thấy hình bóng. Vốn tưởng rằng đối phương dụ binh, ai biết đã một ngày, còn không có động tĩnh chút nào. Phái ra trinh sát dò xét, phát hiện bọn hắn lui vào trong phong ấn. Chẳng lẽ địa quật chư vị thủ hộ cũng xuất hiện tình huống tương đồng? Không sai, địa quật của chúng ta cũng ra tình huống tương đồng. Những dị linh tộc kia đột nhiên trở lại trong phong ấn, cụ thể nguyên nhân gì, còn không rõ ràng lắm. Lạc Can Trinh cũng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tưởng Phương Du ở một bên. Bất quá Phương Du huynh gấp gáp tìm chúng ta tới như vậy, hẳn là biết chút ít sự tình gì. Sở dĩ mọi người hội tụ ở danh sư đường, chính là Tưởng Phương Du đưa tin. Ta quả thực biết một chút, vì lẽ đó vội vàng đi tới nơi này, cùng mọi người thảo luận việc lớn. Tưởng Phương Du nhìn chung quanh một vòng, thấy bốn phía tổng bộ danh sư đường đều là phong ấn, tin tức truyền không ra, lúc này mới yên lòng lại. Thấy hắn cẩn thận như thế, vẻ mặt đám người nhậm sư cũng ngưng trọng lên. Danh sư đường hẳn phải biết, sau khi vị hoàng giả có thể đối kháng khổng sư kia của dị linh tộc ngã xuống, do ba vị cường giả đỉnh phong chung quản lý. Thường Phương Du nói, nghe nói là Dung Hoàng làm chủ, Tinh Hoàng, Linh Hoàng phụ tá. Chỉ là bọn họ từ trước tới nay kiềm chế lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, bởi vậy mới cho chúng ta cơ hội thở dốc, nếu không danh sư đường tuyệt không có khả năng chống lại lâu như vậy. Nhậm sư gật đầu. Tin tức này đối với những khác người mà nói, cực kỳ bí ẩn, nhưng đối với tổng bộ danh sư đường không tính là gì. Không sai, ba người này quả thực ngăn cản lẫn nhau. Nhưng ở sáng hôm nay, ta được tin tức. Tinh Hoàng, Linh Hoàng đột nhiên tuyên bố liên minh. Thượng Phương Du sầm mặt lại. Chương 3204, đám người Nhậm Thanh Viễn kinh ngạc. 1. Liên minh. Nhậm Thanh Viễn giật mình. Căn cứ tin tức ta biết được, đối phương tập kết 10 vạn binh sĩ, một khi hoàn thành ước định, bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công. Tin tức không sai, chính là địa quật của danh sư đường. Thượng Phương Du khẳng định, đại thánh đỉnh phong của danh sư đường hầu như đều đi khổng miếu, danh sư bình thường phân tán chấn thủ các địa quật, coi như triệu tập, tu vi của bọn hắn cũng không chịu nổi áp lực của truyền tống trận, bay trở về mà nói, thời gian không còn kịp. Nhậm Thanh Viễn nhăn mày lại. Nếu như tin tức là thật, lần này nguy cơ thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Ta biết lần này dính dáng nhân tộc sinh tử, vì lẽ đó mang theo cao thủ đỉnh phong của gia tộc, cũng bảo Lạc huynh mang cường giả tới, trợ giúp tổng bộ danh sư đường thủ hộ địa quận. Thượng Phương Du nói, làm phiền tưởng huynh phí tâm, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, kế hoạch tác chiến kỹ càng, chờ vào địa quật rồi nói sau. Nếu không ta sợ chúng ta còn không có thảo luận ra cái gì, đối phương đã bắt đầu tấn công. Sự tình không thể chần chờ, đám người Nhậm Thanh Viễn không nói nhảm, vội vã đi đến địa quật. Giống như địa quật của Trương gia ở Long Hồ Sơn, đằng sau phong ấn cũng có thành trì to lớn, trấn áp lối ra. Dị linh tộc muốn đi vào danh sư đại lục, nhất định phải thông qua nơi này. Đối diện tình huống như thế nào? Đứng ở trên khán đài, Nhậm Thanh Viễn nhìn về phía một vị danh sư cựu tinh ở cách đó không xa. Một mực không có động tĩnh, mới vừa nhận được trinh sát truyền về tin tức, tất cả binh sĩ của đối phương đều lùi về sau phong ấn, tựa hồ mưu đồ bí mật cái gì, bởi vì sát lục chi khí ở cổ chiến trường có thể ảnh hưởng tâm trí, vì lẽ đó không có đi sâu quá nhiều, tình huống cụ thể còn không biết được. Vị danh sư cựu tinh này nói, Nhậm Thanh Viễn lên tiếng. Vị trí cổ chiến trường của dị linh tộc, huyết nguyệt giữa trời, sát lục chi khí nồng đậm, danh sư bình thường tiến vào bên trong, không bao lâu sẽ bị lây nhiễm, biến thành máy móc chỉ biết giết người. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân tộc cùng dị linh tộc đối chiến, cơ bản đều là duy trì phòng ngự, mà không phải chủ động tấn công. Nếu không vài vạn năm qua, cường giả của danh sư đường vô số, cũng không có khả năng cho phép dị linh tộc trở nên cường đại như vậy. Một mực chờ ở nơi này cũng không phải phương pháp, chỗ phong ấn không bao nhiêu người thủ hộ, ta muốn tự mình đi qua dò xét một cái, mọi người cũng có thể sớm chuẩn bị. Trầm tư một chút, Thượng Phương Du nói, Tường huynh, ta và ngươi cùng một chỗ, ta đối với không gian gần đây có lĩnh ngộ mới, phương diện che giấu, chỉ cần thực lực không cao hơn ta, sẽ rất khó phát hiện. Lạc Càn Trinh tiến về phía trước một bước. Chuyện này, Nhậm Thanh Viễn chần chờ một chút, xoay người dặn dò. An bài tất cả danh sư, chuẩn bị tùy thời chiến đấu, ta cùng Tường huynh, Lạc huynh đi dò xét một chút sẽ trở lại. Trinh sát không cách nào đi sâu vào cổ chiến trường, dò xét tin tức có hạn, đã như vậy, còn không bằng hắn tự mình xuất mã. Quyền đương chủ. Rất nhiều danh sư cựu tinh khuyên can. Không sao, chỉ là dò xét tin tức, lại có Lạc huynh cùng Tường huynh, không có vấn đề quá lớn. Cắt đứt lời của mọi người, Nhậm Thanh Viễn làm ra nghị quyết. Thấy thái độ của hắn, mọi người biết không thể sửa đổi, nên không nói thêm lời. Sự tình gấp gáp không thể trì hoãn, Ba người ẩn nặc thân hình, vội vã bay tới đằng trước. Chương 3205, đám người Nhậm Thanh Viễn kinh ngạc. 2. Chỉ chốc lát đi đã tới trước mặt phong ấn. Giống như đối phương nói, dị linh tộc quả thực không có đề phòng quá lớn, binh sĩ đóng giữ thực lực đều không mạnh, căn bản không phát hiện được hành tung của bọn hắn. Đi vào cổ chiến trường, sát lục chi khí vọt tới, biết ở lâu, xem như bọn họ cũng sẽ bị loại khí tức này xâm nhập trong cơ thể, khó mà khu trừ, mấy người tăng thêm tốc độ. Bên kia sóng linh khí rất lớn, đi qua nhìn một chút. Phi hành không xa, lập tức cảm thấy linh khí hỗn loạn, tựa như gió lốc, mọi người nhìn nhau, nhanh chóng bay lượn tới. Còn chưa tới trước mặt, ba người liền ẩn tàng thân hình, sợ gây nên năng lượng ba động, bị đối phương phát hiện. Thật vất vả đi tới trước mặt, xuyên thấu qua sơn phong nhìn lại, vừa nhìn một cái, thân thể Nhậm Thanh Viễn nhoáng lên, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Làm sao vậy? Thấy bộ dáng này của hắn, Tưởng Phương Du nhịn không được nghi ngờ nhìn qua. Chính các ngươi nhìn. Bờ môi của Nhậm Thanh Viễn run rẩy. Lạc Can Trinh, Tưởng Phương Du tràn đầy nghi ngờ, đứng dậy, đồng dạng liếc mắt nhìn, từng người cũng trợn to hai mắt. Những người này đều đã chết. Chỉ thấy sơn cốc trước mắt, lít nha lít nhít chất đầy thi thể dị linh tộc, không biết bao nhiêu. Bọn họ tràn đầy lo lắng, tiêu tốn vô số tâm huyết đề phòng. Kết quả, đám dị linh tộc này còn chưa đi ra, tất cả đều chết rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đi qua nhìn một chút. Mọi người chết rồi, đã không có gì phải sợ hãi, mọi người nhanh chóng bay đi. Đi tới bầu trời, liên tục bay một vòng. 10 vạn binh sĩ của Tinh Hoàng cùng Linh Hoàng, hẳn đều ở nơi này, hình như tự giết lẫn nhau mà chết. Bờ môi Tưởng Phương Du run rẩy, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tiền bối Vu Hồn Sư ẩn giấu ở trong dị linh tộc lặng lẽ đưa tin tới, nói hai đại hoàng giả liên thủ, một khi tấn công, nhất định thế như trẻ tre, để nhân tộc nhất thiết phải sớm chuẩn bị. Biết tin tức này, bọn hắn lo lắng, sợ ngăn cản không nổi. Kết quả, người còn không có xuất hiện, liền chết hết. Cái này con mẹ nó là tình huống gì? Ai có thể giải thích một câu không? Chẳng lẽ hai đại hoàng giả không có thảo luận tốt sự tình liên minh, ở đây lại đánh một hồi? Cuối cùng toàn quân bị diệt. Lạc Càn Trinh nhịn không được nói. Tuy nghe rất ngu ngốc, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra, đây rốt cuộc phải giải thích như thế nào. Nếu như là hai đại hoàng giả, không ai nhường ai, cuối cùng dẫn đến chiến đấu, coi như đều có tổn thương, cũng không thể nào làm được toàn quân bị diệt. Khẳng định là có người ở đây giết sạch. Các ngươi nhìn, mấy ngàn dị linh tộc bên kia, tiểu chết giống nhau y y hệt, hơn 1.000 người, bị một loại quái lực đập thành bánh thịt. Hơn 1.000 người, bị đâm xuyên trái tim, một phần khác thì bị chém đầu lâu. Nhậm Thanh Viễn lắc đầu nói. Hắn thân là danh sư cửu tinh, quan sát cẩn thận, hai vị cao thủ tự giết lẫn nhau, có lẽ có thể song song vẫn lạc, 10 vạn quân đội. Không có ngoại lực quấy nhiễu, lại giao chiến thế nào cũng không đến mức tất cả đều chết không còn một ngống. Nhậm Đường chủ nói không sai, không chỉ như vậy, trang bị vật tư của 10 vạn quân này, tất cả đều không thấy. Hơn nữa chữ vật giới chỉ trên người bọn họ cũng không nhìn thấy một cái. Khẳng định là bị người thu. Thưởng Phương Du nói. Lạc Càn Trinh vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy dị linh tộc thương vong vô số, trên tay tất cả đều trùi lủi, một chiếc nhẫn cũng không có. Hơn nữa chỗ lều vải có dấu vết lửa đốt, nhưng bên trong không có cái bóng quân bị. Quân đội lớn như thế, không có vật tư tài nguyên là không thể nào. Hiện tại không có cái gì, chỉ có một giải thích chính là đã có người đến. Hơn nữa trận chiến tranh này, vô cùng có khả năng là xuất từ tay bọn họ. Chỉ là đến cùng người nào có loại năng lực này, để 10 vạn dị linh tộc, ngắn ngủi không tới một ngày, toàn quân bị diệt. Hô! Đúng lúc này, một cỗ khí tức bay lượn đến, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở trong sân cốc. Chương 3206, độ chơi, 1. Thấy có người xuất hiện, đám người Nhậm Thanh Viễn cảnh giác, lấy ra vũ khí, đang muốn chiến một trận. Ngay sau đó thấy rõ bộ dáng của đối phương. Là Lạc Sư. Nhậm Thanh Viễn nói. Giờ phút này Tưởng Phương Du, Lạc Càn Trinh cũng nhận ra được. Lạc Nhược Hy bọn họ đều gặp, xuất trần thoát tục, gặp mặt một lần, liền có thể ghi nhớ, chắc chắn sẽ không nhận sai. Chỉ là sao nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Không nên cùng Trương Huyền về Trương gia, trấn thủ Long Hổ Sơn địa còn sao. Chẳng lẽ nàng là dị linh tộc. Lông mày Lạc Càn Trinh nhíu một cái. Sát khí sôi trào. Tuy nhận Trương Huyền làm gia chủ, nhưng vị này ban đầu ở Lạc gia gây rối, một hạ nhân đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ, hắn còn nhớ ở trong lòng. Sau đó cẩn thận điều tra, người này giống như đột nhiên xuất hiện, trước đó chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì. Không có sư thừa, không có lai lịch, vừa xuất hiện liền nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Để cho người ta không nghi ngờ cũng khó khăn. Nghe hắn nói như vậy, hai người khác nhìn lại, chỉ thấy Lạc Nhược Hy nhìn thấy thi thể đầy đất, trên mặt không lộ ra cảm xúc đặc biệt, mà tìm kiếm khắp nơi, hình như đang tìm cái gì. Nếu như đột nhiên nhìn thấy nhiều tộc nhân chết ở chỗ này như vậy, khẳng định sẽ tâm linh thất thủ. Không đến mức bình tĩnh như thế a. Nhậm Thanh Viễn nói, 10 vạn dị linh tộc, tất cả đều chết ở chỗ này, có thể dao động căn cơ. Nếu như đối phương là dị linh tộc, tất nhiên sẽ hiện ra đủ loại biểu lộ, hiện tại một chút cũng không có, đủ để chứng minh vấn đề. Nhậm sư, Lạc tộc trưởng, Tưởng tộc trưởng, các ngươi có nhìn thấy Trương Huyền không? Ba người đang truyền âm, chỉ thấy nữ hải cũng phát hiện bọn họ, nhìn lại, ôm quyền hỏi. Trương Huyền, Trương sư cũng tới. Nhậm Thanh Viễn sững sờ. Hôm qua bọn họ mới tách ra, Trương sư vội vã trở về Trương gia, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ừm, hôm qua Trương Huyền một người giải quyết nguy cục ở Long Hổ Sơn địa quật, liền tiến vào phong ấn, ta tìm rất lâu, mới tìm được nơi này. Lạc Nhược Hy gật đầu. Tình huống ở Long Hổ Sơn địa quật, ta có biết một chút, nếu như không đoán sai, ít nhất có 1 vạn dị linh tộc trấn thủ. Một người giải quyết. Có ý tứ gì? Thường Phương Du mang theo nghi ngờ nhìn lại. Người gia tộc bọn họ du tẩu ở Long Hổ Sơn địa quật cùng địa quật mà Lạc gia trấn thủ, đối với tình huống song phương biết rất kỹ càng. Long Hổ Sơn địa quật làm 1 trong 6 địa quật lớn nhất của đại lục, cường giả dị linh tộc vô số, Trương gia trấn thủ cũng không quá an toàn, một người giải quyết. Làm sao có thể? Là có 1 vạn binh sĩ dị linh tộc, hôm qua Trương Huyền nói đi dò xét một cái, liền thuận tiện giết sạch tất cả, thời điểm chúng ta phát hiện, đã đi vào cổ chiến trường này. Lạc Nhược Hy giải thích nói, dò xét một cái, thuận tiện giết sạch. Ngươi xác định không có nói đùa. Tất cả đều nhoáng một cái, ba người đều cảm thấy da đầu nổ tung. Sức chiến đấu cùng năng lực của dị linh tộc, bọn họ tới giao thủ vô số lần, biết rất rõ ràng, 1 vạn người, nửa bước cổ thánh, thậm chí cổ thánh bình thường, cũng có thể ung dung chống lại. Dò xét một cái, liền giết sạch toàn bộ. Ngươi nói là sự thật. Đúng vậy. Ta mới vừa nhìn, 10 vạn người này, cũng là hắn chơi chết, chỉ bất quá hắn ở đâu. Các ngươi tới sớm có phát hiện không? Lạc Nhược Hy nói, thủ đoạn của Trương Huyền, những ngày này một mực ở cùng một chỗ, biết rất rõ ràng, vừa rồi Nhậm Thanh Viễn nói tới mảng lớn thi thể, nàng cũng nhìn thấy, Kim Nguyên Đỉnh cùng Long Cốt Thần Thương lưu lại thương tích vẫn rất dễ dàng phân biệt ra được. Chỉ là nàng tới, cũng không tìm thấy tung tích của đối phương, ba người đã tới sớm. Có phát hiện được gì hay không? Một người. Giết chết 10 vạn đại quân. Không đúng, thêm vào Long Hổ Sơn địa quận, chọn 11 vạn. Chương 3207, độ chơi, 2. Nói cách khác, dị linh tộc làm cho cả danh sư đại lục, tất cả danh sư đều kiêng dè không thôi, bị hắn một người giết sạch sành sanh. Ba đại cường giả, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Có lầm hay không? 11 vạn dị linh tộc thánh vực tam trọng trở lên, đặt ở danh sư đại lục, đủ khiến tất cả danh sư sợ hãi không dứt. Một khi đánh nhau, danh sư đường ít nhất cũng phải tổn hại hơn phân nửa, sẽ không còn uy thế hiện tại. Đối phương một người, đơn thương độc mã giết chết tất cả. Đến cùng làm sao làm được? Coi như khổng sư lúc trước cũng không có chiến tích huy hoàng như vậy a. Lạc sư, chúng ta cũng vừa tới, còn không nhìn thấy tung tích của Trương sư. Sau khi hết khiếp sợ, Nhậm Thanh Viễn giải thích, lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy trên không khí tức hỗn loạn, vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó nhìn thấy một mảng lớn mây đen nhanh chóng tụ lại. Là thiên kiếp. Mấy người đều sững sờ, vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, yên tĩnh lơ lửng ở dưới mây đen. Ở trong tầng mây, ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, không khí bốn phía bị đốt nóng hổi, hình như bầu trời sắp bị hòa tan. Đây là thiên hỏa kiếp. Lạc Can Trinh, Thưởng Phương Du nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ mới cùng Trương Sư cách hơn một ngày, dù sao khẳng định không tới 2 ngày, không chỉ đột phá thánh vực cửu trọng đỉnh phong, còn bắt đầu xung kích kim thân cảnh. Đến cùng tu luyện thế nào? Người khác muốn đột phá một cửa ải lớn, cần tiêu tốn vô số tinh lực cùng tâm huyết, tên này ngược lại tốt, giống như đùa giỡn. Mấu chốt nhất là, trong lúc này còn có thời gian giết 11 vạn dị linh tộc, thêm vào vô số thống lĩnh bất hủ cảnh. Các ngươi đều tới. Mọi người khiếp sợ không thôi, Trương Huyền đang tại độ kiếp thấy được bọn họ, mỉm cười. Chờ ta một lát, vượt qua thiên hỏa kiếp lại nói. Nói xong cũng không cần mọi người trả lời, tung người chui vào mây đen. Thiên hỏa kiếp cũng có thể độ như vậy. Lạc Can Trinh nhoáng một cái. Kẻ trước mắt này, sự tình độ lôi kiếp, hắn nghe nói qua nhiều lần, cũng biết một chút, nhưng đó là lôi kiếp, thiên hỏa kiếp cũng có thể độ như vậy không sợ bị đốt thành cho bụi sao. Mấu chốt nhất là, vẻ mặt nhẹ nhõm là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng kiếp số cuồng bạo như vậy, ngươi có thể vượt qua, bình yên vô sự. Cái này, thấy hắn khiếp sợ, Nhậm Thanh Viễn ở một bên vẻ mặt xấu hổ, nhịn không được nữa. Thiên hỏa kiếp, hôm qua hắn mới ở tổng bộ danh sư đường vượt qua một lần. Vượt qua một lần. Lạc Càn Trinh tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Thiên hỏa kiếp, không phải một người cả đời chỉ có thể độ một lần ư. Sao có thể hai lần? Thiên hỏa kiếp đối ứng kim thân cảnh. Một đại thánh cả đời chỉ có một cơ hội độ kiếp, làm sao có thể có hai lần? Ta cũng không biết, dù sao hôm qua ta là tận mắt thấy hắn ở tổng bộ danh sư đường độ kiếp, cũng dùng phương pháp này, xông vào mây đen. Nhậm Thanh Viễn khẳng định nói. Không đúng, Nhậm sư. Nếu như ta không nhìn lầm, hôm trước Trương sư mới ở tưởng ra chúng ta độ một lần thiên hỏa kiếp, làm sao lại chạy tới danh sư đường các ngươi? Thưởng Phương Du nhịn không được mở miệng. Ba lần. Lạc Can Trinh nhoáng một cái. Đây chính là thiên hỏa kiếp, người người kính sợ, thật có thể liên tiếp, độ chơi sao? Chương 3208, hai đại hoàng giả sụp đổ, một. Người khác độ kiếp, từng cái đều viết xong di thư, ôm ý niệm hẳn phải chết, tên này ngược lại tốt. Hôm trước độ một lần, hôm qua độ một lần, ngày hôm nay lại tới một phát. Người đây là thấy thiên hỏa kiếp dễ ước hiếp, có thể thu dọn nó sao? Làm sao cảm giác người khác độ kiếp là nguy hiểm, hắn độ kiếp, là du lịch thế nhỉ? Thật ra thì không chỉ Lạc Càn Trinh như vậy, thiên hỏa ở trên bầu trời cũng hoàn toàn bối rối. Sắt, lại là tên này. Sắt sát, lại là tên này. Sắt sát sát. Con mẹ nó vẫn là tên này. Đại ca, ngươi không thể để cho ta nghỉ ngơi một ngày sao? Liên tục tăng ca, ta rất mệt mỏi. Ở danh sư đại lục bị bắt nạt, ta đã chạy đến dị linh tộc trốn, ngươi còn tới. Mọi người không hiểu người khác độ thiên hỏa kiếp một lần, vì sao vị trước mắt này có thể độ ba lần, hơn nữa đều đạt tới chí tôn, đành phải ngậm miệng không nói thêm lời, vội vã nhìn sang. Trên trời mây đen hỏa diễm cuồn cuộn, không nhìn thấy bóng người, vừa mới bắt đầu hung mãnh tới cực điểm, cho người ta một loại cảm giác thiên địa sẽ hủy diệt. Kèm theo Trương Huyền tiến vào bên trong, mây đen không ngừng run rẩy. Ngay sau đó vẫn run rẩy, lại run rẩy, thanh âm cũng biến thành cổ quái. Sau 10 phút, nó xoay người bỏ chạy, chỉ còn lại có Trương Huyền một mặt ý vị, cực kỳ thỏa mãn lơ lửng ở giữa không trung. Sửa đổi kinh mạch ở đan điền nội tạng, tiêu tốn thời gian rất dài, tiếp cận một ngày, có điều hiệu quả cũng rõ ràng, nếu không cũng không có khả năng để hắn tu luyện nhanh như vậy, trực tiếp thành công đột phá kim thân cảnh. Có 2 lần kinh nghiệm độ kiếp, lần này huyệt đạo kim thân mở rộng, tùy ý hỏa diễm tiêu đốt, lực lượng lôi đỉnh, thêm vào đủ loại bảo vật, ngắn ngủi hơn 10 phút, liền tích tụ cảnh giới này tới đỉnh phong. Vận chuyển lực lượng, toàn thân kim quang lập lòe, tựa như đại Phật, cho người ta một loại cảm giác chấn áp thiên địa. Các ngươi làm sao hội tụ vào một chỗ? Độ kiếp xong, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Lạc Can Trinh, Tưởng Phương Du, Nhậm Thanh Viễn cùng Lạc Nhược Hy, dựa theo đạo lý, hẳn là ở 4 địa quật khác biệt, giờ phút này làm sao đều đứng chung một chỗ, nhìn hắn độ kiếp. Chúng ta phát giác dị linh tộc có dị thường mới chạy tới, những thứ này đều là ngươi giết. Tuy đoán ra, nhưng vẫn khó tin, Nhậm Thanh Viễn chỉ thi thể đầy đất nói. À, thời điểm tới, nhìn thấy những người này đang thương nghị tấn công nhân tộc, nghĩ đến không thể để cho nhân tộc rơi vào nguy hiểm, liền nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn họ đại chiến một hồi, về sau liền thành như vậy. Trương Huyền cười nói, dị linh tộc giết chóc quen tay, nếu như cho bọn hắn đi vào danh sư đại lục, không biết bao nhiêu người sẽ chết ở trong đó, vì lẽ đó tuy giết chết nhiều người như vậy, nhưng trong lòng không có bất kỳ gánh nặng gì. Dẫn dụ đại chiến, khoe miệng đám người Nhậm Thanh Viễn giật một cái. Đối phương nói đơn giản, nhưng bọn hắn biết trong đó khó khăn như thế nào. Cương giả dị linh tộc không phải người ngu, ngược lại từng cái thông minh hung mãnh, khó có thể đối phó. nếu không cũng không đến mức cùng danh sư đường đối chiến nhiều năm như vậy, không rơi vào thế hạ phong. Dẫn dụ bọn họ đại chiến. Hao tốn không ít tâm huyết ta. Nhậm Thanh Viễn kìm nén không được hỏi. Đúng vậy, hao phí chọn nửa canh giờ, cảm giác quá mệt mỏi. Trương Huyền gật đầu. Qua lại ngụy trang, mô phỏng cái này, mô phỏng cái kia, coi như hắn tinh lực dồi dào, xử lý xong cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, quả thực hao tốn không ít tâm huyết. Nửa canh giờ. Đám người Nhậm Thanh Viễn, Lạc Càn Trinh đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn. Dẫn dụ 10 vạn dị linh tộc sống mái với nhau, đổi lại bọn họ, có thể sẽ tiêu tốn vô số nhân lực, tài lực, tiêu hao ít nhất mấy tháng, thậm chí mấy năm tên này dùng nửa canh giờ. Làm sao cảm giác nói chuyện với hắn, sẽ cảm giác đau tim như thế? Ngươi có hiểu lời của chúng ta hay không? Chương 3209, Hai Đại Hoàng Giả Sụp Đổ, 2. 10 vạn dị linh tộc, nếu như ta nhớ không sai, trong này chỉ thống lĩnh bất hủ cảnh, liền có hơn 10 vị, ngươi đều giết. Thưởng Phương Du nhịn không được. Đúng vậy a, đều giết. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt thành thật. Vì giết bọn hắn, khôi giáp cũng bị làm bẩn nhiều lần. Vì ngụy trang càng giống, lau khôi giáp một lần, làm bẩn một lần, khôi giáp màu đen, đến bây giờ dính đầy vết máu, muốn lau cũng lau không sạch. Thưởng Phương Du cũng cảm thấy quá mệt mỏi. Đối mặt hơn 10 cường giả bất hủ cảnh, Dương Sư cũng phải trốn được bao xa thì trốn, ngươi giết toàn bộ, không bị một chút tổn thương ngược lại thôi, còn ngại người ta làm bẩn quần áo ngươi. Làm sao trong nháy mắt cảm giác những cao thủ dị linh tộc này, chết uất ức như thế? Ở hạch tâm cổ chiến trường, trong một cung điện nguy nga, hai trung niên nhân ngồi đối diện nhau, giơ ly rượu lên, vẻ mặt vui vẻ. An mừng chúng ta lần đầu tiên liên minh, chúc tộc nhân thắng ngay từ trận đầu, đoạt lại địa phương thuộc về chúng ta. Bên trái, một trung niên mặc trường bào kim sắc cười nói. Hắn là một trong dị linh tộc ba đại hoàng giả. Thần Linh Hoàng. Phía bên phải là trung niên mặc trường bào màu tím, Thần Tinh Hoàng. Ừm, chỉ mong ngươi làm đúng. Thần Tinh Hoàng gật đầu, cũng uống rượu ngon, cẩn thận thưởng thức một phen. Không thể không nói, Thần Linh Hoàng chuẩn bị rượu cực kỳ mỹ vị, coi như hắn là hoàng giả, cũng không thường nếm đến. Ta đương nhiên làm đúng, yên tâm, sau sự tình lần này, nhân tộc sẽ không còn là thai hoàng ẩm, chúng ta sẽ lần nữa trở lại mảnh đất màu mỡ kia, tái hiện huy hoàng của linh tộc. Thần Linh Hoàng cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lông mày dương lên, thân thể nháy mắt vọt ra ngoài. Nhìn thấy cử động của hắn, Thần Tinh Hoàng biết nhất định phát sinh việc lớn, theo sát đi ra. Rất mau liền đi đến một cung điện rộng lớn. Trong phòng, bày biện vô số ngọc bài, tầng tầng lớp lớp lơ lửng ở giữa không trung, không biết bao nhiêu. Trước khi dị linh tộc điều động đại quân, đều sẽ lưu lại một tia linh hồn của binh sĩ, hình thành ngọc bài linh hồn. Một khi ngọc bài vỡ vụn, liền đại biểu người đó đã vẫn lạc, không cần lại tìm, cũng thuận tiện báo tin với người nhà. Giờ phút này, tình huống bình thường, một khi đại chiến, ngọc bài sẽ liên tiếp nổ tung, biểu thị vô số nam nhi linh tộc vì chủng tộc hy sinh thân mình, không tính toán sinh tử. Lúc này bọn họ là anh dũng, là quang vinh, vĩnh viễn ghi lại ở trong lịch sử, bài vị đi vào đền thờ. Vốn cho rằng chỉ là tử vong bình thường, ai biết hai đại hoàng giả vừa tới, liền thấy ngọc bài trước mắt một cái tiếp một cái, không ngừng nổ tung. Bùm đôm đốt. Bùm đôm đốt. Bùm đôm đốt đùng. Ngọc bài bắn nổ cực kỳ có tiết tấu, tựa như gõ trống, lại như đang hát, cho người ta một cảnh đẹp dị thường. Mấu chốt nhất là, còn thỉnh thoảng giống như pháo hoa, nổ ra uy lực rất lớn, rực rỡ chói mắt. Không đến một giờ, trong gian phòng lơ lửng 10 vạn ngọc bài, toàn bộ biến thành bột phấn, rơi trên mặt đất, một cái cũng không còn lại. 10 vạn binh sĩ của chúng ta. Thân thể Thần Linh Hoàng nhoáng một cái, chén rượu trong tay lập tức rơi trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệnh, mặt mũi phát điên. 10 vạn tinh binh, vốn cho rằng có thể lao ra địa quật, huyên náo danh sư đường lòng trời lở đất, kết quả lúc này mới vừa liên minh, khả năng ngay cả địa quật còn không có đi ra, tất cả đều chết rồi. Linh hồn ngọc bài nổ có tiết tấu như thế, việc nghĩa chẳng từ nan như thế. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì không? Trong nháy mắt, hai đại hoàng giả hoàn toàn bối rối. Chương 3210, đi khổng miếu, 1. Hai người thật vất vả mới liên minh, trao đổi lợi ích, làm sao cũng không nghĩ đến, quân đội liên hợp lại, ngay cả cửa cũng không có ra, liền bị người ta diệt đến lông cũng không thừa một cọng, mấu chốt nhất là ai làm cũng không rõ ràng. Ta muốn đích thân đi qua. Thần linh hoàng nhịn không được nữa, khí tức trên người bỗng nhiên khuấy động ra, không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn. Lại là cường giả đạt tới cổ thánh. Ta cũng đi qua. Thần tinh hoàng cũng kìm nén không được. Thuộc hạ của mình chết sạch, đổi lại bất luận người nào cũng không tiếp thu được. Vậy thì cùng lúc xuất phát, sự kiện kia, vừa vặn cũng có thể cùng nhau giải quyết. Không giải quyết chuyện này, chúng ta mãi mãi chỉ có thể làm phụ thuộc. Mắt thần linh hoàng sáng lên nói. Thần tinh hoàng gật đầu. Không sai, ta nghe nói Dung Hoàng không biết từ nơi nào tìm được một người trẻ tuổi, thiên tư chắc tuyệt, tu tập công pháp hình như không có bất kỳ bình chứng gì, tấn cấp cực nhanh. Các đệ tử của chúng ta cũng không phải đối thủ. Mặc cho trưởng thành, thứ vốn thuộc về chúng ta, khẳng định sẽ không chiếm được. Thần linh hoàng nói. Trước không vội động tên này, hắn được ý niệm của ngoan nhân cho phép, cũng truyền thụ công pháp vô thượng, uy tín đang cao. Chờ chúng ta xử lý xong sự kiện kia, chờ hắn không có dựa vào, sẽ chậm rãi thu dọn. Làm không cẩn thận, còn có thể chiếm được bí tịch cao nhất. Tốt. Nghe hắn giải thích như vậy, thần tinh hoàng cũng không nhiều lời. Thân thể hai người đồng thời nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, dường như phá vỡ không gian, đi địa phương không biết tên. Người nói, hơn 10 vạn dị linh tộc, bị Trương Huyền Trương tộc trưởng một người giải quyết. Chuyện này không có khả năng a. Nhậm sư chính miệng nói, khẳng định không thể giả, nhưng làm sao cảm giác khó tin như vậy. Giải quyết triệt để, chúng ta cũng không cần tiếp tục canh giữ ở địa quật. Độ song thiên hỏa kiếp, thực lực của Trương Huyền tăng cao, không cần thiết tiếp tục lưu ở nơi này, liền cùng đám người Nhậm Thanh Viễn rời khỏi. Rất nhiều danh sư thủ vệ, nghe được dị linh tộc nguyên bản để cho bọn họ lo lắng không thôi, đã bị thanh niên kia đơn thương độc mã giải quyết từng cái đều bối rối. Trong lịch sử của danh sư đại lục, thiên tài rất nhiều, dũng mãnh, mạnh mẽ, đến bây giờ lưu lại truyền thuyết không biết bao nhiêu, nhưng so sánh với sự tích này, quả thực cái gì cũng không tính, không đáng giá nhắc tới. Một người tiêu diệt 11 vạn cao thủ dị linh tộc, trong đó còn bao gồm đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh. Càng nghe càng cảm thấy khó tin, phảng phất như nghe chuyện xưa. Mọi người thảo luận, Trương Huyền không để ý tới, lúc này đã trở lại Trương gia. Hai họa ngầm của dị linh tộc đã giải quyết. Trong thời gian ngắn hẳn sẽ không dám tấn công, chúng ta cùng ngươi đi Khổng Miếu, mặt khác, còn phải phái một đội người đơn độc đi tới. Nghe nhi tử giải thích xong sự tình phát sinh sau khi đi vào cổ chiến trường, Hương Kiếm Thánh hồi lâu không có khép miệng lại. Tốt. Chương 3211, đi Khổng Miếu, 2. Dị linh tộc nguyên khí đại thương, coi như còn muốn tập kết đội ngũ tấn công, cũng không tạo được sóng gió gì, hiện tại Khổng Miếu sắp mở ra, thời gian chậm trễ không nổi. Cũng nên là thời điểm đi qua, nếu không chậm thêm, Xuân Thu Đại Điển bị chư tử bách gia hoặc dị linh tộc đắc thủ, đối với tam đại gia tộc bọn Hán, thậm chí danh sư đường đều không phải chuyện tốt gì. Vị trí khúc phụ của Khổng Miếu là không gian gấp, vì lẽ đó không thể trực tiếp dùng truyền tống trận, hoặc sẽ rách không gian đi qua, chỉ có thể tới lân cận trước, sau đó từ từ bay qua. Tốc độ của chúng ta nhanh nên đi trước, Vô Vân trưởng lão, ngươi mang theo tộc nhân tới, sau khi tới, liên hệ chúng ta là được. Thấy hắn đồng ý, Hưng Kiếm Thánh dặn dò. Sau khi đại trưởng lão Trương Vô Ngân bị xử phạt, tất cả sự tình đều là Vô Vân trưởng lão quản lý. Còn nữa, nghĩ biện pháp báo tin những thái thượng trưởng lão bế quan trong tộc, để cho bọn họ cũng chạy tới, Khổng Miếu mở ra, có lẽ chính là cơ hội lớn nhất của bọn họ. Danh sư đường có thái thượng trưởng lão bế quan, Trương gia cũng có không ít, những người này, hầu như đều không xuất hiện. Trừ khi gia tộc đến tình trạng sinh tử tồn vong, nếu không chắc chắn sẽ không xuất quan. Thực lực của bọn hắn đều đạt đến đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh, dưới tình huống cổ thánh không ra, chân chính đứng ở đỉnh phong đại lục. Chỉ tiếc không có phương pháp đột phá cổ thánh, chỉ có thể ẩn nút bản thân, giảm bớt sinh mệnh hao tổn, mong sống lâu một chút thời gian. Không miếu mở ra, không chỉ có Xuân Thu Đại Điện, có lẽ còn có thể tìm được phương pháp giải quyết sự tình gần vạn năm qua không cách nào đột phá cổ thánh. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào cũng phải đi qua một chuyến. Dù sao hiện tại Trương gia chỉ còn lại có một lão tổ ngủ say, một khi tuổi thọ đến, không có sinh ra cổ thánh mới, tất nhiên sẽ bị đá ra danh sách siêu nhất lưu gia tộc, lại khó mà trở về. Vâng. Vô Vân trưởng lão vội vàng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, Hưng Kiếm Thánh không nói thêm nữa, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra Long Cốt Thần Thương. Nhắm đúng phương hướng, nhẹ nhàng đâm một cái. Không gian xuất hiện một thông đạo, mọi người lập tức phá không mà đi. Tu vi chân khí cũng đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu của Trương Huyền lần nữa bạo tăng, giờ phút này coi như không cần mưu kế, cũng có thể cùng đám người ôm mục đánh hòa nhau, thậm chí đánh chết. Vốn đột phá đến cảnh giới này, muốn thừa thế xông lên, xung kích tâm huyết lai triều, lúc này mới phát hiện, căn bản không làm được. Tâm huyết lai triều là từ nơi sâu xa cảm ứng được một chút hy vọng sống trong thiên địa, tránh né nguy hiểm, xu cắt tị hùng, mà hắn mang theo thiên đạo thư viện, cảm ứng thiên cơ, chẳng khác nào ăn cắp thiên đạo. Thật muốn học, phỏng chừng còn chưa kịp cảm ứng, liền sẽ có sấm sét trước đánh chết hắn. Lặng lẽ thử mấy lần, mỗi lần đều bị điện giật chết đi sống lại, tư vị khổ không thể tả, lúc này Trương Huyền mới ngừng lại. Xem ra hiện tại còn không phải thời điểm đột phá, đã không được, vậy chờ một chút. Nếu không tuy không sợ lôi đình, nhưng bị điện giật như vậy, thỉnh thoảng run rẩy một hai cái, giống như bị kinh phong, người khác thấy được cũng không tốt lắm à. Xuyên qua không gian thông đạo, cách khúc phụ đã rất gần, phi hành chỉ chốc lát, chỉ thấy một bóng đen tới gần, chính là Ngột Thần. Tên này có chuyện rời khỏi, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Thời khắc này Ngột Thần nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, cũng không biết nguyên nhân gì. Đã giải quyết xong sự tình. Trương Huyền nhìn qua. Trước đó vẫn cảm thấy trong lòng đối phương có chuyện, coi như theo sau lưng cũng không bùng ra, hiện tại loại vẻ mặt này, hẳn là hoàn toàn xử lý. Nhờ phúc của Trương Sư, đã triệt để giải quyết. Nghe được hỏi thăm, Nột Thần khôi phục lại, gật đầu mỉm cười. Giải quyết liền tốt. Trương Huyền gật đầu, biết đối phương không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thăm. Nơi này cách khúc phụ đã không xa, mọi người thẳng tắp bay đi. Càng đến gần, mặt trời trên không cho người ta cảm giác gáp bách càng lớn, tuy không cực nóng giống mặt trời chân chính, nhưng cũng cho người ta một loại rung động về mặt tâm linh. Trên không trung kiến tạo một di tích khổng lồ như vậy, không chủ động xuất hiện, cổ thánh cũng không tìm được. Đây quả thật là thần tích. Chương 3212, Khúc Phụ, 1. Không hổ là vạn thế chi sư. Nột Thần cảm xúc. Khổng sư không chỉ thực lực có 102 thiên hạ, vạn cổ không ai bằng. Đối với đủ loại chức nghiệp, học thuật lưu truyền, cũng có cống hiến không thể xóa nhòa. Theo ta được biết, trong 3 loại chức nghiệp thượng, trung, hạ, hắn hỗ trợ tu sửa, xác định cấp bậc, liền có không dưới 20 loại. Trong mắt Hưng Kiếm Thánh phóng ra quan mang. Danh sư truyền thừa từ Khổng sư, chỉ cần thân là danh sư, không có chỗ nào không cực kỳ bội phục. Trương Huyền không có trò chuyện, mà nhìn về phía miếu thờ nguy nga trong mặt trời, trong mắt mang theo một tia nghi ngờ, loang thoáng. Hình như có đồ vật gì đó triệu hoán hắn. Thiên đạo thư viện dường như nhận lấy cảm ứng, nhẹ nhàng lay động, vô số thư tịch hoa hoa tác hưởng. Chẳng lẽ ở trong khổng miếu này, có đồ vật để cho thư viện tấn cấp? Trương Huyền nhíu mày. Thư viện từ trước tới nay an phận, hầu như không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ không ngừng run rẩy, kỳ lạ không nói ra được. Coi như lần trước đi thiên cơ sư công hội, cũng không có hưng phấn như vậy. Chẳng lẽ khổng sư lưu lại này di tích, có bảo vật thư viện khát vọng? Nếu thật như vậy, bất kể như thế nào cũng muốn nhận được. Cùng nhau đi tới, có thể từ bừa bãi vô danh, đến bây giờ danh chấn thiên hạ, chỗ hắn ỷ lại, không phải thiên phú kinh người, phẩm cách cao thượng, hay chăm chỉ đáng tin cậy, mà là thư viện. Không có thứ này, khả năng bây giờ còn ở Thiên Huyền Vương Quốc, gắng sức dễ rủa xung kích danh sư nhất tinh. Đây là chỗ rửa cùng át chủ bài lớn nhất của hắn. Nếu như có thể lần nữa tấn cấp, coi như lại nguy hiểm, cũng sẽ không lùi bước. Minh Lý chi nhãn lấp lánh, nhìn lại bên kia, tuy đến khúc phụ, nhưng bay vùn vụt mấy trăm vạn cây số, vẫn thấy không rõ miếu thờ đến cùng sâu bao nhiêu, cho người ta một loại ảo giác như ngắm hoa trong màn sương. Không miếu nằm ở trong một không gian gấp, không có hoàn toàn mở ra, xem như cổ thánh bay 10 năm, cũng chưa chắc có thể bay đến. Lạc Nhược Hy nói, Trương Huyền liễu lưới. Loại cảm giác này giống như mặt trời kiếp trước, treo ở trên đỉnh đầu, đưa tay có thể đụng, trên thực tế xem như thôi, ngay cả ánh sáng cũng cần 8 phút mới có thể đến. Đã xa như vậy, còn có thể nhìn thấy huy hoàng thế kia. Cái di tích kia nên lớn bao nhiêu? Trương Huyền nhịn không được nói. Sở dĩ mặt trời như vậy, là bởi vì thể tích quá lớn, còn khổng miếu này, có thể cũng giống như vậy hay không? Di tích không lớn, chỉ là một loại vận dụng đối với không gian pháp tắc. Cũng không phải là khoảng cách rất xa. Lạc Nhược Hy cười cười. Nàng tựa hồ biết rõ ràng ngôi miếu trước mắt này. Thời điểm nói chuyện phiếm, một thành thị cổ xưa xuất hiện ở trước mắt, mọi người thẳng tắp bay đi. địa phương xuất hiện khổng miếu. Khúc phụ. Tòa thành này, không phồn hoa giống như liên minh đế quốc, trong đó kiến trúc càng đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm, có vẻ hơi cũ kỹ, có điều vừa tiến vào trong, liền cho người ta một loại cảm giác yên tĩnh an lành, tựa như hài nhi trở lại trong ngực mẫu thân. Đây là thiên nhận danh sư tản ra khí tức đặc thù. Trong thành thị tỏa ra khí tức, cùng lúc thiên nhận danh sư có khí tức tràn vào trong người, cực kỳ tương tự, chỉ là mỏng manh hơn vô số lần. Văn có văn khí, võ có võ vận, đây là văn hóa sư đạo đặc thù của danh sư, cũng được xưng là sư phong, thời gian dài được hung đúc, tâm cảnh tiến bộ cực nhanh, suy nghĩ càng thêm thông suốt, từ đó tâm ma không còn, tạp niệm không sinh. Thấy bộ dáng của hắn, Hương Kiếm Thánh cười nói. Chương 3213, Khúc Phụ, 2. Sư Phong. Trương Huyền giật mình. Thật ra thì loại khí tức đặc thù này, không chỉ thời điểm thiên nhận danh sư sẽ có, sau khi trở thành danh sư, tế bái rất nhiều tiên tổ, đồng dạng sẽ có được khí tức như vậy phản hồi, là một loại biểu tượng của văn hóa. Danh sư, chính là dựa vào cái này, mới có thể để cho vạn dân tin tưởng và nghe theo, cam tâm nghe lệnh, mà không bạo lực trấn áp. Nơi này, vẫn luôn là như vậy. Cảm thụ một cái, quả nhiên giống như đối phương nói, những khí tức này có thể khiến tâm cảnh người ta không minh, suy nghĩ thông suốt, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Nếu như nơi này một mực như vậy, hiệu quả đối với danh sư mà nói, tổng bộ danh sư đường cũng xa xa không bằng. Khi khổng miếu chưa mở ra, tuy có loại sư phong này tồn tại, nhưng cực kỳ mỏng manh, hiệu quả không lớn, nhưng quanh năm sinh hoạt ở trong đó, tiến bộ cũng cực kỳ rõ rệt. Nguyên nhân chính là như vậy, nơi này được xưng là danh sư tổ địa. Vô số danh sư đạt tới cửu tinh đều sẽ đến đây ở, không tu luyện, không bế quan, chỉ an ổn trải qua sinh hoạt của người bình thường, rèn luyện tâm cảnh. Hưng Kiếm Thánh giải thích một câu, thiện tay chỉ. Ngươi nhìn thợ mộc kia, cảm nhận được có cái gì không đúng không? Trương Huyền nhìn lại. Quả nhiên ở bên đường, thấy được một thợ mộc đang làm đồ gia dụng, trên tay tràn đầy vết chai. Nhất cử nhất động như cây thước đo đạc, cực kỳ chính xác, mảnh gỗ vụn tung bay, rất nhanh một thành phẩm liền xuất hiện ở trước mắt. Hắn là danh sư cửu tinh. Trương Huyền ngạc nhiên. Thợ mộc kia, thời điểm hoạt động không có chút lực lượng nào, trong cơ thể cũng không cảm thấy chân khí chạy xuôi, nhưng Minh Lý Chi Nhãn cẩn thận quan sát, có thể tùy tiện nhìn ra, khí tức trong đan điền giống biển cả mạnh mẽ, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ không chỉ danh sư cửu tinh. Thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Đúng vậy, đây là một vị danh sư cực kỳ có tiếng của danh sư đường 300 năm trước, năm đó liền đạt đến đại thánh nhị trọng kim thân cảnh, hiện tại khẳng định càng thêm cường đại. Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Kim thân cảnh, làm nghề mục. Trương Huyền khó tin. Vốn hắn vẫn cho là, loại cường giả cảnh giới này, ở trong nhân tộc cực kỳ thưa thớt, không nghĩ tới ở trong khúc phụ thành, tùy tiện nhìn thấy một thợ mục, liền đạt đến loại cấp bậc này. Đúng vậy, ngươi nhìn bên kia những người bán cá, giết gà. Năm đó đều là danh sư cửu tinh tên tuổi lẫy lừng, khi đó thực lực cũng không cao, mà bây giờ kém cỏi nhất cũng giống như chúng ta, đạt đến đại thánh tam trọng, tâm huyết lai triều. Hưng Kiếm Thánh giải thích nói, nếu như không phải ngươi xảy ra chuyện, hai người chúng ta vốn cũng tính toán tới đây, trải qua cuộc sống của người bình thường, trải nghiệm gian khổ vì lo tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, tăng thêm tâm cảnh khắc độ. Để xung kích cảnh giới cao hơn. Trương Huyền nhìn quanh. Giống như hắn nói, bốn phía không ít gia hỏa thoạt nhìn bình thường, đều đạt đến đại thánh cấp. Trước đó ở rất nhiều gia tộc, là siêu cấp cao thủ khó gặp, ở đây giống như rau cải trắng tùy tiện có thể đụng phải. Khó trách mệnh danh danh sư tổ địa, quả nhiên không tầm thường. Đúng rồi, Huyền Nhi, hiện tại tâm cảnh khắc độ của ngươi là bao nhiêu? Danh sư muốn tiến bộ, trọng yếu nhất chính là cái này. Tâm cảnh khắc độ không đến, tâm không tĩnh, ý không thuần, xung kích cảnh giới cao hơn, sẽ càng ngày càng khó. Hưng Kiếm Thánh đột nhiên nhìn qua, vẻ mặt tò mò. Tu vi, thiên phú cao, tài nguyên đủ, lão sư tốt, tiến bộ sẽ rất nhanh, nhưng ý cảnh lại chỉ có thể từng bước một, dần dần từng bước tăng thêm, không có khả năng nóng vội hỏng việc. Nhi tử này của mình, chẳng qua 20 tuổi liền trở thành danh sư cựu tinh, tâm cảnh khắc độ bao nhiêu, lại tu luyện như thế nào? Ta sao? Trương Huyền trầm ngâm một chút, không có dấu diếm. 29. 1. Chương 3214, tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ. 1. Trương Huyền trải qua 5 lần thiên nhận danh sư, cùng rất nhiều kỳ ngộ, tâm cảnh khắc độ liên tục bạo tăng, sớm đã đạt tới cựu tinh cao nhất, trong danh sư có thể vượt qua hắn, phỏng đoán chỉ giải rác mấy người mà thôi. 29. 1. Khoe miệng của Hưng Kiếm Thánh nhịn không được run rẩy. Còn tưởng nhi tử tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh sẽ theo không kịp, dẫn đến phù phiếm, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Khắc độ cao như vậy, ngay cả hắn cũng xa xa không bằng. Ngươi tu luyện tâm cảnh như thế nào? Tâm cảnh rất khó tu luyện, cho dù có công pháp tu luyện, cũng cần ngày đêm rèn luyện, không thể buông lỏng mới được. Hưng Kiếm Thánh cực kỳ tò mò. Tâm cảnh khắc độ, là danh sư khó tu nhất, dương sư vì cảm ngộ sinh hoạt, mai danh nhận tích, chu du thiên hạ, mới có thể để cho tâm cảnh khắc độ tăng thêm. Con của mình từ khi ra đời đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ 20 năm, 19 năm trước càng ở Thiên Huyền Vương quốc tu luyện tâm cảnh thế nào mới cường đại như thế. Ta, Trương Huyền trầm tư một chút nói, không có tu luyện qua, tự nhiên tăng trưởng. Thân thể Hưng Kiếm Thánh nhoáng một cái, nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa hộc máu. Tự nhiên tăng trưởng, có thể tăng tới 29. Một, nhìn thấy chồng bị đả kích thành bộ dáng như thế, Mộng Kiếm Thánh cười ha ha. Hỏi ai không tốt, đi hỏi nhi tử, đây không phải tìm kích động ư. Thời điểm nhìn thấy nhi tử, ở Liên Minh Đế Quốc, khi đó chẳng qua thánh vực bắt trọng, ngay cả cửu trọng cũng không đạt tới, mà bây giờ, đã là kim thân cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, tiến bộ nhanh như vậy, còn muốn hỏi thăm. Rõ ràng là tự tìm phiền phức. Có vấn đề sao? Trương Huyền nhìn qua. Thật ra thì nói tự nhiên tăng trưởng có chút không đúng, nhưng hắn quả thực không có tu luyện qua phương pháp tăng thêm tâm cảnh khắc độ. Sở dĩ cao như vậy, kim thư, thiên nhận danh sư, sư tự luyện tâm, tâm cảnh đốn ngộ. Mỗi một lần đều bạo tăng một. Không, hoặc càng nhiều, tự nhiên tiến bộ nhanh. Chỉ bất quá liên lụy đến thư viện, không tiện nói ra, chỉ có thể trả lời như vậy. Chủ nhân của thân thể này là trời sinh thánh nhân, tâm cảnh khắc độ tăng trưởng đến 29, hẳn không có vấn đề quá lớn đi. Không có vấn đề. Hưng Kiếm Thánh cười khổ, không biết trả lời như thế nào. Người khác tu luyện mệnh gần chết, mỗi tăng thêm 0.1 khắc độ, đều cần tiêu tốn vô số tâm huyết, vị này ngược lại tốt, không tu luyện, bản thân tăng trưởng đến có thể so với dương sư. Tin tức truyền đi, khẳng định sẽ đả kích tất cả danh sư trong thiên hạ không muốn tu luyện. Tâm cảnh khắc độ, chỉ dựa vào tự nhiên tăng trưởng, là không thể nào xung kích đến cổ thánh, nhất định phải bản thân rèn luyện, mới có thể để cho nó càng thêm viên mãn, thông suốt, phóng ánh, mới có thể ở thời điểm tấn cấp cổ thánh vượt qua thiên kiếp, đi càng xa. Nột thân một mực không lên tiếng đột nhiên nói. Xung kích cổ thánh, liên quan đến tâm cảnh. Trương Huyền cao mày. Chương 3215, tầm quan trọng của tâm cảnh khắc độ, 2. Liên quan tới cổ thánh, tam đại gia tộc, thậm chí danh sư đường đều không có thư tịch liên quan, có thể nói cái gì cũng không biết. Ừm, cổ thánh cấp, lấy tâm ta dung thiên tâm, lấy niệm ta dung thiên niệm, càng thêm phù hợp tự nhiên, nếu như tâm cảnh không đủ, căn bản không gánh chịu được nhiều lực lượng thiên địa như vậy, rất dễ dàng biến thành ngớ ngẩn hoặc người điên. Ngươi dựa vào chính mình tăng trưởng, dù tâm cảnh cũng tăng thêm rất nhanh, nhưng thiếu đi quá trình rèn luyện. Xung kích cổ thánh sẽ càng khó. Tựa hồ Ngột Thần biết rất rõ ràng những sự tình này. Cũng khó trách, thực lực của hắn không kém dương sư bao nhiêu, một mực tìm kiếm phương pháp đột phá, khẳng định đối với mấy cái này nghiên cứu khá nhiều. Thì ra là thế. Trong giới chỉ của Trương Huyền còn có một thi thể cổ thánh, tuy cách loại cảnh giới này không biết kém bao nhiêu, nhưng độ mạnh lại biết rất rõ ràng. Dù chết rồi, nhưng trọng lượng thân thể cũng rất khó cầm lên, uy thế để cho người ta khó tới gần. Đủ thấy lực lượng chân chính. Bất hủ cảnh thoạt nhìn chỉ kém cổ thánh một đại cấp, nhưng trên thực tế giống như thần tiên cùng phàm nhân chênh lệch, không thể so sánh nổi. Vốn cho rằng muốn đột phá, cần tích lũy càng lớn, không nghĩ tới liên quan đến tâm cảnh. Không đúng. Tâm cảnh khắc độ chỉ có danh sư mới yêu cầu, tu luyện giả bình thường không có tu luyện qua, vậy bọn hắn làm sao đột phá cổ thánh? Một ý nghĩ xông ra, Trương Huyền nhịn không được nói. Tâm cảnh khắc độ. Từ vừa mới bắt đầu chính là yêu cầu với danh sư, tu luyện giả bình thường rất ít để ý tới, đã như vậy, chẳng phải biểu thị tu luyện giả khác căn bản không có cách xung kích cổ thánh. Tu luyện giả bình thường cũng chú trọng tu dưỡng tâm cảnh khắc độ, giống như luyện đan sư, nếu như tâm cảnh không đến, luyện ra tĩnh tâm đan rất dễ dàng bị tâm cảnh ảnh hưởng, từ đó để đại bổ biến thành kịch độc. Nột thân nói, Ma âm sư, không tu luyện tâm cảnh, làm sao thả ra tiếng đàn mang theo mê hoặc, để đối thủ trầm mê. Thật không có tâm cảnh, khả năng còn không có công kích đến người khác, bản thân trước hôn mê. Trận pháp sư không tu luyện tâm cảnh, liền không cách nào bố trí huyễn trận, nếu không rơi vào trong đó, bản thân cũng khó có thể đi ra. Trương Huyền im lặng. Lúc trước khảo hạch luyện đan sư nhất tinh, liền gặp được loại sự tình này, lúc đó luyện đan sư không có đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy, luyện ra tĩnh tâm đan, đối với người không những không có tác dụng, sẽ còn ăn chết. Ma âm sư càng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tĩnh tâm không đủ, sẽ nguy hiểm như thế nào. Xem ra những nghề nghiệp khác cũng như vậy, chỉ bất quá không có giống danh sư ghi chú kỹ càng như vậy mà thôi. Tâm cảnh khắc độ, ở trước khổng sư chia làm rất nhiều đẳng cấp, giống như chúng ta biết tâm như chỉ thủy, đằng sau thì là tâm cảnh thông minh, ba lan bất kinh, cổ tỉnh vô ba, tâm kiên như thiết, tự nhiên nhi nhiên, xích tử chi tâm. Thấy hắn không nói lời nào, nột thần nói tiếp. Về sau khổng sư cảm thấy, loại đẳng cấp này quá mức phức tạp, hơn nữa rất dễ dàng để cho tinh thần người ta xuất hiện hỗn loạn, tâm cảnh không ổn định, nên giản hóa nó, thống nhất dùng trị số khắc độ phân chia, chính là danh sư đường hiện tại sử dụng. Danh sư nhất tinh, tâm cảnh khắc độ đạt tới 3.0, nhị tinh 6. Không cứ thế suy ra, danh sư cửu tinh, tâm cảnh khắc độ ít nhất cũng phải 27. Không. Tâm cảnh không đạt tới, không cho trao tặng huy chương đẳng cấp, thậm chí so với thực lực, yêu cầu còn nghiêm khắc hơn rất nhiều. Trương Huyền giật mình. Danh sư đường giản hóa tâm cảnh khắc độ, nhưng những nghề nghiệp khác không có, bởi vậy bọn họ tu luyện tâm cảnh, cũng không có thay đổi nhỏ tiêu chuẩn, nhưng không phải là không có tu luyện. Khắc độ thay đổi nhỏ, liếc qua thấy ngay, bởi vậy xác suất danh sư đột phá so với những nghề nghiệp khác lớn hơn, lúc này mới dẫn đến danh sư đường một nhà độc đại, những nghề nghiệp khác không đuổi theo kịp. Trước đó ta tới qua khúc phụ một lần, nếu như nhớ không lầm, phía trước có nơi tu luyện tâm cảnh khắc độ, gọi cảnh tâm các, bên trong có công pháp tu luyện tâm cảnh, cùng vô số cường giả lưu lại tâm đắc, càng có trận pháp rèn luyện tâm cảnh, không bằng đi qua nhìn một chút, ngươi đã không có tu luyện qua, có lẽ lần đầu tiên sẽ có hiệu quả cực lớn. Đột nhiên Hưng Kiếm Thánh mở miệng nói, chương 3216, tâm cảnh bạo tăng, 1. Cảnh tâm các, đi qua nhìn một chút, Trương Huyền gật đầu. Dù sao hiện tại khổng miếu còn không có mở ra, nơi này đã có trợ giúp với tâm cảnh, vậy thì đi qua. Từ trước đến nay, đều chờ đợi thiên nhận danh sư tăng thêm tâm cảnh, thật có pháp quyết tu luyện mà nói, hoàn toàn có thể tu luyện, không đến mức bị động như vậy. Đi về phía trước chỉ chốc lát, một kiến trúc xuất hiện, tiến vào bên trong, một vị trung niên tới đón. Mấy vị là muốn rèn luyện tâm cảnh, hay kiểm tra? Rèn luyện. Trương Huyền nói. Mời tới bên này. Trung niên nhân cười cười. Bất quá bên chúng ta không chấp nhận bảo vật như linh thạch, chỉ lấy thánh khí tuyệt phẩm, một canh giờ một thánh khí tuyệt phẩm. Đủ quý. Trương Huyền sửng sốt một chút. Tuy thánh khí tuyệt phẩm đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng loại bảo vật này quý giá, vẫn không phải linh thạch có thể cân nhắc. Rất nhiều thánh vực bát cửu trọng, một cái cũng không có, nơi này một canh giờ, liền tiêu hao một thanh. Đây là chuyện không có cách giải quyết. Tâm cảnh dính dáng quá nhiều, sắp đặt ra trận pháp cùng không gian rèn luyện, hơn nữa duy trì cần tiêu tốn cực lớn. Trung niên nhân cười khổ nói. Này cũng phải. Trương Huyền không phản bác. Có thể ở đây rèn luyện tâm cảnh, phòng trưng đều đạt đến danh sư cựu tinh, lúc này tâm cảnh vượt qua 27. Không, tâm cảnh như vậy, huyễn trận, mê huyễn thuật bình thường, đã không có bất cứ tác dụng gì, muốn sinh ra áp lực, sử dụng tự nhiên cũng là vật phẩm quý giá nhất. Giá cả đắt một chút cũng là chuyện đương nhiên. Được. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, ném ra một thánh khí tuyệt phẩm. Ta trước xem hiệu quả một chút đến cùng như thế nào, nếu như tốt, tất cả mọi người tu luyện một chút. Chém giết 11 vạn dị linh tộc, vơ vét sạch sẽ toàn bộ quân bị của bọn hắn, thánh khí tuyệt phẩm, trong chữ vật giới chỉ không dưới ngàn kiện, có thể tùy tiện tiêu hao. Mọi người gật đầu. Mời tới bên này. Rất nhanh. Trung niên dẫn mọi người tới một đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa là một thủy tinh cầu không lớn, đứng sừng sững ở trên bàn, xoay chậm chậm, tản mát ra quang mang để cho người ta mê say. Trên vách tường thì điêu khắc rất nhiều công pháp và tâm đắc tăng lên tâm cảnh, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Những cái này là cường giả tới đây rèn luyện tâm cảnh lưu lại tâm đắc, chúng ta đều thí nghiệm qua, toàn bộ chính xác, đều có trợ giúp tăng lên tâm cảnh rất lớn, bất quá số lượng hơi nhiều, cũng quá lộn xộn, sẽ có chút quá yêu nhiều với người. Nếu nhìn những thứ này, thừa nhận áp lực, còn có thể kiên định bản tâm, tâm cảnh khắc độ tất nhiên sẽ một ngày ngàn giảm, tiến bộ nhanh chóng. Trung niên cười nói, công pháp ở chỗ quý giá, mà không ở chỗ số lượng nhiều ít. Có đôi khi số lượng càng nhiều, ngược lại càng phiền phức. Mỗi người phương pháp tu luyện khác biệt, nhìn càng nhiều, càng hỗn loạn, nếu như không thể kiên định bản tâm, tiến bộ không những càng ngày càng chậm, làm không cẩn thận, sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Nguyên nhân chính là như vậy, danh sư đường cũng không đề xướng danh sư học tập nhiều loại công pháp. Đương nhiên, có lợi thì có hại, đối mặt nhiều công pháp như vậy, còn có thể kiên định bản tâm, tâm cảnh sẽ càng ngày càng chắc chắn, nhanh chóng tăng lên. Muốn rèn luyện, đi thẳng tới trước mặt thủy tinh cầu, bàn tay chạm ở phía trên, cẩn thận cảm ngộ, thủy tinh cầu sẽ thời khắc ghi chép tâm cảnh khắc độ của ngươi biến hóa, một khi xuất hiện tình huống không chịu nổi, chúng ta sẽ cắt đứt trận pháp, bảo đảm không cho bị thương. Thấy hắn rõ ràng, trung niên nhân nói, ừm. Trương Huyền gật đầu, đi về phía trước hai bước, tới trước mặt thủy tinh cầu, cũng không vội đưa tay lên, mà con mắt khẽ quét qua mặt tường. Chương 3217, tâm cảnh bạo tăng, 2. Hô! Thư viện xuất hiện một bản thư tịch mới. Kiến thức chảy vào trong óc, con mắt Trương Huyền sáng lên. Dung hợp rất nhiều pháp quyết tu luyện, tạo thành một bộ công pháp tu luyện tâm cảnh cấp bậc thiên đạo. Trước đó hắn một mực không học qua, cũng không có sưu tập qua thư tịch liên quan, xem xong nội dung mới hiểu được. Tu luyện tâm cảnh khắc độ không đơn giản hơn công pháp tu luyện, thậm chí càng thâm thúy hơn, khó mà chạm đến. Tu luyện bình thường, cần phải mượn huyễn trận, trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng tim rắn như thép, để tâm cảnh khắc độ chậm chạp tăng thêm. Loại phương pháp này, là bị động tấn cấp, tốc độ có thể tưởng tượng được, cho dù có chút công pháp, có thể mượn văn lý thạch tiến bộ, cũng tiến bộ không lớn. Hình thành thiên đạo công pháp, vừa vặn giải quyết loại vấn đề này, để tâm cảnh giống như chân khí. Có thể mượn tu luyện đột phá. Bắt đầu. Công pháp trong đầu quay một vòng, bàn tay Trương Huyền duỗi ra, rơi vào trên thủy tinh cầu. Ông. Một đạo hào quang lấp lánh, trên không lập tức hiện lên một nhóm chữ 29. Một giống như bản thân Trương Huyền cảm nhận, tâm cảnh khắc độ của hắn, quả thực đạt đến danh sư cửu tinh đỉnh phong, vượt qua 29. Không. Hắn là. Danh sư cửu tinh. Trung niên giật nảy mình. Còn tưởng rằng thanh niên tuổi tác không lớn kia, tâm cảnh khắc độ thấp nhất mới tới rèn luyện, không nghĩ tới cao như vậy. Loại cấp bậc này, e là cho dù toàn bộ khúc phụ, cũng không có bao nhiêu người có thể vượt qua được. Ừm. Nhìn thấy đối phương khiếp sợ, Ngộng Kiếm Thánh vui vẻ hỏi. Ở chỗ các ngươi, có người ở trong rèn luyện, đột nhiên đốn ngộ đột phá hay không? Có. Dương Sư Dương Huyền, lúc trước thời điểm tới đây, tâm cảnh đạt đến 28. 2. Trong rèn luyện đột nhiên đốn ngộ, tăng lên không. 2. Đạt đến 28. 4. Truyền thành giai thoại. Trung niên nhân nói. Tâm cảnh đạt tới 27 trở lên, mỗi tấn thăng 0.1, đều cần tiêu tốn không biết bao nhiêu năm vất vả, một lần đốn ngộ, trong vòng một canh giờ đột phá không. 2. Đã để cho người ta kinh ngạc, vô số người khó mà nói theo. Dương sư quả thực lợi hại ghi chép của các ngươi đâu. Trong vòng một canh giờ. Tiến bộ nhanh nhất đại khái bao nhiêu? Ngộng Kiếm Thánh tiếp tục hỏi. Nếu nói ghi chép, là một vị danh sư bát tinh lưu lại, lúc ấy tâm cảnh khắc độ của hắn là 24. 7. Mới vừa đầy một canh giờ, liền đạt đến 25. 7. Tăng lên 1. Không, bất quá không có thể so sánh như vậy, tâm cảnh khắc độ càng thấp, tiến bộ càng đơn giản. Trung niên nhân giải thích. Tâm cảnh khắc độ tăng lên, giống như xếp gỗ, càng thấp càng dễ. Lúc đạt tới độ cao nhất định, mỗi tăng thêm một chút, đều sẽ khó khăn hơn phía trước gấp bội. A Ngộng, chẳng lẽ ngươi cảm giác Huyền Nhi có thể đánh vợ ghi chép? Thấy vợ liên tục hỏi thăm, Hương Kiếm Thánh xoay đầu lại. Nhi tử của ta là thiên tài, đánh vợ ghi chép còn không bình thường. Ngộng Kiếm Thánh tự tin. Ngươi nha, đối với Nhi tử cũng quá có lòng tin. Tâm cảnh không phải cái khác, không có khả năng tiến bộ nhanh chóng. Hương Kiếm Thánh lắc đầu. Tâm cảnh không phải tu vi, hấp thu linh khí sẽ tăng thêm lực lượng. Muốn tiến bộ, không có đốn ngộ, làm sao có thể được? Mau nhìn. Lời còn chưa dứt, một thanh âm sắc nhọn vang lên, Hương Kiếm Thánh vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy chỉ số 29. Một trên không lắc lư một cái, thời gian nháy mắt liền biến thành 29. 2, ngay sau đó 29. 3, 29. 4. Chuyện này. Hưng Kiếm Thánh ngây người. Chương 3218, tâm cảnh khắc độ 29. 9, 1. Không chỉ Hưng Kiếm Thánh choáng váng, ngay cả trung niên nhân cũng ngốc tại chỗ, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mới vừa nói Dương Sư tiến bộ cực nhanh, một canh giờ tăng lên không. Hai khắc độ, nhưng đó là xuất hiện đốn ngộ, hơn nữa còn trải qua một canh giờ, ngươi 10 giây nhảy một chỉ số, 10 giây nhảy một chỉ số. Làm sao làm được? Xem như danh sư nhất tinh 3.0, cũng chưa thấy qua tăng trưởng nhanh như vậy. Có phải thủy tinh cầu hỏng hay không? Trung niên không nhịn được nuốt nước bọt, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thủy tinh cầu hoàn hảo không chút tổn hại, một chút tổn thương cũng không có. Không có hỏng, nhảy nhanh như vậy. Nói rõ tốc độ tiến bộ của đối phương quả thực nghe rợn cả người. Nột thân ở cách đó không xa lông mày cũng nhảy loạn, biểu lộ sắp sụp đổ. Đây chính là tâm cảnh khắc độ, hơn nữa vượt qua 29. Không, 10 giây một giá trị. Tâm cảnh khắc độ của hắn cực kỳ vững chắc, mỗi một cảnh giới đều cực kỳ mượt mà, mới có thể ở độ cao như thế, đồng dạng duy trì tiến bộ nhanh chóng. Lạc Nhược Hy chắp hai tay sau lưng, như không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, thản nhiên nói. Thiên nhận danh sư, tăng lên tâm cảnh khắc độ, luận mức độ vững chắc, khẳng định vượt xa tự mình tu luyện, đồng dạng lấy xếp gỗ làm thí dụ, phía dưới xếp không có sai lầm, đằng sau coi như khó, cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Vững chắc. Những người khác đều giật mình, tràn đầy cười khổ. Đặc biệt là Hưng Kiếm Thánh, xấu hổ hận không thể có kẽ đất chui vào. Vốn còn nghĩ, nhi tử tăng tiến quá nhanh, xảy ra vấn đề gì, hiện tại mới phát hiện, người ta căn bản không phải tiến bộ nhanh, mà là quá chậm. Tích lũy cũng không cách nào lại tích lũy, dừng ở tại chỗ còn có ý nghĩa gì. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chỉ số trên không ngừng lại. 29.9. Trương Huyền thở ra một hơi. Từ thủy tinh cầu thu bàn tay về, lắc đầu. Xem ra đây là cực hạn. Tu luyện công pháp tâm cảnh khắc độ cấp bậc thiên đạo, vừa mới bắt đầu tiến bộ coi như nhanh, đạt tới 29. 9, lại không cách nào tấn thăng, hình như có một cửa ải to lớn trở ngại. Áp lực trước mắt cũng mất tác dụng, tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian. Vậy thì tu luyện xong. Thấy hắn đi tới, con mắt của trung niên trừng tựa như chiêng đồng. Người khác tu luyện. Đừng nói một canh giờ, 10 canh giờ cũng không đủ, hắn ngược lại tốt, không đến 2 phút liền đạt đến cực hạn. Ừm, vừa rồi thanh toán tiền một canh giờ, hiện tại thời gian chưa hết, các ngươi ai đi tu luyện? Trở lại trước mặt, Trương Huyền hỏi. Ta đi thử một chút. Ngộng Kiếm Thánh vui vẻ nói. Nhi tử có thiên tư như thế, cảm giác so với nàng thực lực mạnh còn muốn cao hứng. Chờ một chút, vừa rồi ta nhìn những công pháp này, lòng có cảm nộ. Bản thân sáng tạo ra một bộ pháp quyết, mẫu thân học tập một chút, lại đi qua. Trương Huyền nói. Sáng tạo ra pháp quyết. Ngộng Kiếm Thánh ngẩn ngơ. Ngươi từ nơi này đi đến thủy tinh cầu, lại đi về, tính toán đâu ra đấy, không đến 3 phút, không chỉ tâm cảnh khắc độ tiến bộ 0.8, còn sáng tạo ra pháp quyết. Đúng vậy. Trương Huyền cũng không giải thích, ngón tay điểm một cái, một đạo ý niệm lập tức truyền qua. Nhìn kiến thức với mới được truyền qua. Thân thể của Ngộng Kiếm Thánh cứng đờ. Thân là cao thủ tâm huyết lai triều cảnh, trên việc tu luyện tâm cảnh có phương pháp riêng của mình, nhưng nhìn pháp quyết của nhi tử, mới hiểu được trước đó luyện những thứ kia, cái gì cũng không bằng. Chương 3219, tâm cảnh khắc độ 29. 9, 2. Nàng cũng không nói chuyện, vội vàng cảm ngộ pháp quyết trong đầu, chỉ chốc lát liền dung hội quán thông. Ta thử một chút. Hít sâu một hơi. Đi tới trước mặt thủy tinh cầu, bàn tay tới tiếp xúc. Ông! Một nhóm chỉ số xuất hiện ở trên không trung. 27.3. Tu vi của nàng không yếu, kiếm pháp thông huyền, nhưng tâm cảnh khắc độ vừa mới đột phá cửa ải danh sư cựu tinh, tiến bộ cũng không phải rất lớn. Cảm nhận được trong thủy tinh cầu truyền đến cảm giác áp bách, hai mắt Ngộng Kiếm Thánh nhắm nghiền, nghiêm ngặt dựa theo công pháp nhi tử truyền thụ, tiến hành tu luyện. Tạch tạch! Lắc lư một cái. 27. 4, 1 phút đồng hồ sau, 27.5, lại 1 phút đồng hồ sau 27.6. Rất nhanh, giống như Trương Huyền vừa rồi, tạo thành quy luật, chỉ bất quá cái trước 10 giây một lần, mà nàng 1 phút tấn cấp 0.1. Hưng Kiếm Thánh lần nữa trợn tròn con mắt. Muốn nói thế giới này, ai hiểu rõ Ngộng Kiếm Thánh nhất, khẳng định là hắn. Tính cách của vợ hấp tấp, trên tâm cảnh không có thiên phú gì, có thể đạt tới 27. 3. Là hắn hao tốn vô số tâm huyết, lợi dụng vô số bảo vật, phối hợp tu luyện kiếm pháp hợp kích mới đạt tới. Về sau mấy năm cũng không có tiến bộ qua một tia, hiện tại một phút nhảy 0.1. Công pháp của ngươi. Hưng Kiếm Thánh vội vàng quay đầu nhìn về phía nhi tử. Có thể xuất hiện biến cố to lớn như vậy, khẳng định có quan hệ tới công pháp nhi tử truyền thụ cho. Cho ngài, chờ mẫu thân thử xong, người cũng thử một chút. Biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm ra, truyền công pháp vừa rồi qua. Hưng Kiếm Thánh vội vàng tĩnh tâm, một lát sau cũng ngây người tại chỗ. Khó trách vợ tiến bộ nhanh như vậy, công pháp này quá lợi hại đi. Vô số tiên tổ của Trương gia, bởi vì tâm cảnh cũng sáng chế ra không biết bao nhiêu pháp quyết, nhưng so sánh với bộ này, tất cả đều kém không biết bao xa, căn bản không ở một cấp bậc. Nói thật, càng ngày càng xem không hiểu. Lần nữa nhìn về phía nhi tử, Hưng Kiếm Thánh nhịn không được cười khổ. Nghe được rất nhiều sự tích của nhi tử, vốn cho rằng chỉ cần trung đụng nhiều, nhất định có thể rõ ràng, vì sao tiến bộ nhanh như vậy, lớn như thế, kết quả thật tiếp xúc, ngược lại càng ngày càng xem không hiểu. Đối phương giống như biết tất cả mọi chuyện, toàn trí toàn năng, bất kỳ công pháp gì, cho dù là nhập môn cơ sở nhất, đặt ở trong tay hắn, cũng sẽ lập tức hóa mục nát thành thần kỳ, biến thành bảo vật để thế nhân động tâm. Truyền thuyết khổng sư cũng có loại năng lực này. Chẳng lẽ Trương gia chúng ta cũng xuất hiện một vị, có thể so với khổng sư? Hưng Kiếm Thánh tràn đầy kích động. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, khổng sư cũng có loại năng lực vừa nhìn liền biết này, Trương Huyền cũng tương đồng, có thể cũng đến tình trạng của khổng sư hay không? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy mong đợi. Ngươi tới đi, ta tiếp tục tu luyện cũng không có tác dụng gì. Trong lòng đang cảm xúc, thanh âm của vợ vang lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên không hiện lên chỉ số 29. 9, không ngừng lay động, chỉ một hồi, vợ từ 27. 3 khắc độ, tăng lên 2. 6, đạt đến cực hạn của danh sư cửu tinh. 29. 9, là cực hạn của đại thánh, chỉ cần đột phá cái này, chẳng khác nào nắm giữ tâm cảnh có thể so với cổ thánh. Nhìn thấy hai người đạt tới con số này, Nột Thần nhịn không được nói. Đột phá cái này, chẳng khác nào nắm giữ tâm cảnh của cổ thánh. Trương Huyền sững sờ, sau đó con mắt hừng hực. Tu luyện là không cách nào tiến bộ, nhưng ta có thiên đạo chi thư à, nếu như sử dụng, có thể trực tiếp tăng thêm 5. Không hay không, thuận lợi đột phá ràng buộc, đạt tới cổ thánh. Chương 3220, Hưng Ngộng Kiếm Thánh đột phá, 1. Thiên đạo chi thư, cũng không phải chỉ có một công hiệu đập người, còn có trợ giúp ghi chép nội dung thư tịch, tăng lên tâm cảnh. Trước đó dùng qua 2 lần, mỗi lần đều trực tiếp tăng lên 5. Không khắc độ, hiện tại tu luyện không còn tác dụng, có thể sử dụng cái này, một khi phá tan 29. 9 ràng buộc, chẳng khác nào trực tiếp nắm giữ tâm cảnh của cổ thánh. Tuy cổ thánh chỉ gặp qua một lần, liền bị hắn tươi sống đập chết, nhưng thi thể ở trong giới chỉ, biết đối phương đáng sợ, nếu như tâm cảnh đạt tới, như vậy gặp lại cổ thánh, cũng có năng lực tự vệ hay không. Coi như không làm được, tâm cảnh cao, ngụy trang cổ thánh, người khác khẳng định nhìn không ra. Tâm cảnh, đối với ngụy trang mà nói, tuyệt đối là máy gian lận tốt nhất, chỉ cần tâm cảnh đầy đủ, cường giả cùng cấp bậc không có người nhìn rõ. Thử một chút. Con mắt Trương Huyền hứng hực, cẩn thận nhớ lại trạng thái lần đầu tiên mượn thiên đạo chi thư tăng lên tâm cảnh, hai mắt nhắm lại. Tăng lên tâm cảnh. Không có động tĩnh, con mắt lại mở to. Tăng lên tâm cảnh. Vẫn không có động tĩnh. Thiên đạo chi thư yên tĩnh lơ lửng ở trong thư viện, giống như đang cười nhạo cử động của hắn. Giúp ta tăng lên tâm cảnh. Tăng lên A, tâm cảnh. Đột phá 29. 9. Liên tục chơi đùa vài chục lần, phát hiện thiên đạo chi thư không có phản ứng gì, Trương Huyền đành phải xoa mi tâm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Xem ra thiên đạo chi thư cũng không tăng lên được. Tu luyện tâm cảnh quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem ra phải trước thời hạn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài, một ngày không được, hai ngày không được, ba ngày. Cùng lắm thì nửa tháng dù sao cũng nên có thể a. Lại không đột phá được, chỉ có thể nghĩ biện pháp nhìn một chút, có thể thiên nhận danh sư lần thứ 6, thí nghiệm một chút hay không. Trong lòng tràn đầy buồn phiền, đang muốn nhìn tâm cảnh của Hưng Kiếm Thánh như thế nào, liền cảm thấy cách đó không xa, linh khí nhanh chóng hội tụ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau khi tâm cảnh của Mộng Kiếm Thánh đạt tới 29.9, ràng buộc dừng lại ở tâm huyết lai triều đống nhiên mở ra, trực tiếp đạt đến bất hủ cảnh. Thiên phú của nàng vốn cực cao, sở dĩ không cách nào đột phá, là bởi vì lo lắng sự tình nhi tử, hiện tại nhi tử tìm về, tâm cảnh lại có tiến bộ, trực tiếp bước ra một bước. Bất hủ cảnh, nguyên thần bất hủ bất diệt, bất kỳ ngoại lực gì cũng không thể ảnh hưởng suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sẽ rách không gian. Loại cấp bậc này, đã là tồn tại cao nhất dưới cổ thánh. Linh khí rất nhanh tràn vào trong cơ thể, lực lượng trong cơ thể Mộng Kiếm Thánh nhanh chóng kéo lên. Thấy đối phương đột phá cảnh giới, đến hoàn toàn củng cố, còn cần một đoạn thời gian rất dài, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược cấp 9 bay ra. Đan dược vào miệng hòa tan, ngay sau đó, một cỗ linh khí mạnh mẽ nổ tung ở trong người, cửa ải trước đó trở ngại trong nháy mắt thông suốt. Thấy nàng đột phá, lại không có gì nguy hiểm, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Không miễu mở ra, nguy cơ trùng trùng, thực lực càng mạnh, càng nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh, mặc dù là linh hồn xuyên qua, nhưng tình cảm của Hưng Ngộng Kiếm Thánh đối với hắn, hắn nhìn ở trong lòng, sâu trong nội tâm, đã sớm coi là cha mẹ. Loại tình huống này, đương nhiên là hy vọng bọn họ trở nên càng cường đại. Quay đầu nhìn về phía Hưng Kiếm Thánh ở trước thủy tinh cầu, giờ phút này tâm cảnh cũng giống như Ngộng Kiếm Thánh, 0.1, 0.1 không ngừng tấn thăng. Thời gian không dài, đồng dạng đạt đến 29.9, lại không cách nào đột phá. Tâm cảnh của ta cũng đạt tới cực hạn. Hai mắt Hưng Kiếm Thánh sáng lên, đi tới trước mặt. Ngài không đột phá sao? Thấy hắn hưng phấn, không hề giống mâu thân chuẩn bị xung kích bất hủ cảnh, Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Chương 3221, Hưng Ngộng Kiếm Thánh đột phá, 2. Tâm cảnh mới vừa đột phá, không đội vã, chờ ta điều chỉnh một đoạn thời gian. Liền xung kích. Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Điều chỉnh cái gì, mau lại đây đi. Vừa rồi ta xem, sở dĩ ngài không cách nào đột phá, là bởi vì kinh mạch tắc nghẽn, ta chỗ này có chút đan dược, ăn vào, mở ra kinh mạch tắc nghẽn, trực tiếp trùng kích là được. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, đưa tới một viên dược hoàn. Vợ cũng đột phá, ngươi còn điều chỉnh một hồi. Chờ trở về ăn đòn sao? Ta. Hưng Kiếm Thánh ngẩn ngơ. Chẳng lẽ tu luyện quá chậm, bị nhi tử xem thường? Cũng đúng. Một năm trước ngươi mới vừa vặn bước vào võ giả, ta tâm huyết lai triều. Nửa năm trước, ngươi thánh vực, ta tâm huyết lai triều. Vài ngày trước, ngươi đại thánh nhất trọng kiến thần bất hoại, ta tâm huyết lai triều. Ngày hôm nay, ngươi tới kim thân cảnh, ta còn con mẹ nó tâm huyết lai triều. Lại không nhanh một chút, sẽ bị đuổi kịp. Hưng Kiếm Thánh cũng không giàu dĩ, há miệng nuốt đan dược xuống. Kèm theo dược lực tan ra ở trong người, ngay sau đó cảm thấy một đạo chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch nhanh chóng chảy xuôi, thời gian nháy mắt liền khơi thông kinh mạch tắc nghẽn trong cơ thể. Khí tức cường đại từ mi tâm phun ra ngoài, lực lượng ràng buộc nhiều năm lập tức đột phá. Chuyện này, còn chưa kịp ngồi xuống tu luyện đã đột phá, Hưng Kiếm Thánh tựa như nằm mơ. Như vậy liền, đột phá, cũng quá trò đùa đi. Bất quá biết lúc này không phải thời điểm khiếp sợ. Nhắm mắt lại liền bắt đầu tu luyện. Còn dư chút thời gian, các ngươi ai muốn tiếp tục? Thấy cha mẹ đều đạt đến bất hủ cảnh, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lạc Nhược Hy cùng Nội Thần. Không cần, ta cùng tiểu thư, tâm cảnh đã đạt tới cực hạn, coi như tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Nội Thần ôm quyền. Cực hạn? Chẳng lẽ đều là 29.9? Trương Huyền sững sờ. Con tưởng rằng bọn họ chỉ là bất hủ cảnh bình thường. Không nghĩ tới tâm cảnh khắc độ cũng đáng sợ như thế. Thủy tinh cầu vô dụng với chúng ta, đến bây giờ chỉ dùng không đến nửa canh giờ, ngươi có phải nên trả lại cho chúng ta nửa canh giờ hay không? Trương Huyền nhìn về phía trung niên. Da mặt trung niên co lại. Người khác chạy tới tu luyện, một canh giờ có thể tấn cấp 0.1, cũng đủ để hưng phấn nửa tháng. Ba người này ngược lại tốt, trong vòng nửa canh giờ, tất cả đều tấn cấp 29. Chín mấu chốt là... còn cảm thấy một thánh khí tuyệt phẩm thiệt tỏi, muốn trả lại tiền. Chưa thấy qua hố người như thế. Thế nào, không muốn trả? Trương Huyền cau mày. Đây cũng không phải. Các ngươi có thể tới chỗ chúng ta đột phá, là vinh dự của cảnh tâm các chúng ta. Như vậy đi, ngày hôm nay một canh giờ này coi như miễn phí, không lấy tiền. Thấy vẻ mặt đối phương nghiêm túc, là thật đòi tiền. Trung niên cắn răng, cổ tay khẽ đảo, thanh khí tuyệt phẩm vừa rồi đối phương giao cho hắn, lần nữa đưa trở về. Tuy thiệt thòi nửa canh giờ, nhưng một lần xuất hiện 5 vị tâm cảnh 29. 9, càng có 3 vị ở đây đột phá, đối với bọn hắn cũng là một lần tuyên truyền, tổng thể nói ra, xem như kiếm lời. Cái này còn tạm được. Thu thánh khí tuyệt phẩm vào nhẫn, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Trung niên không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía thủy tinh cầu cách đó không xa, mắt sáng lên. Bọn họ đều đột phá nhanh như vậy, ta đi lên, có thể cũng tấn cấp rất nhanh hay không? Nghĩ đến cái này, cũng không chần chờ, vội vàng đi tới. Trong trận pháp thủy tinh cầu, một khi kích hoạt, một canh giờ là thời gian ngắn nhất, bọn họ đã không cần, bỏ cũng lãng phí, còn không bằng mình sử dụng. Vuốt ve lên trên, không biết qua bao lâu, chỉ thấy tâm cảnh khắc độ trên không có biến hóa chút nào. Lúc này mới hiểu được, thủy tinh cầu cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Chương 3222, Lạc Nhược Hy lo lắng, 1. Rời khỏi cảnh tâm các, tìm được chỗ trọ, sắc trời đã không còn sớm. Trương Huyền không có ra ngoài đi dạo, mà ngồi ở trong phòng, củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, cẩn thận cảm ngộ lực lượng trong cơ thể. Tu luyện là quá trình gian khổ, cũng không phải một lần liền thành, cho dù thiên tài như hắn, cũng là không ngừng gắng sức, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Lần này đột phá, vũ hồn, chân khí, đồng thời đạt đến đại thánh nhị trọng đại viên mãn, phối hợp long cốt thần thường, thời gian, không gian chân giải, cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn cũng có thể chiến một trận. Lại không giống trước đó, chỉ có thể mượn ngoại lực như khổng sư chi huyết. Liên tục mấy ngày đều ở tại chỗ, không ra ngoài một chút. 3 ngày sau, người Trương gia tụ hợp tới nơi này. Trải qua tu luyện, tu vi bất hủ cảnh của Hưng Ngộng Kiếm Thánh đã hoàn toàn củng cố. Hai người thi triển kiếm pháp, phối hợp lẫn nhau mà nói, bất hủ cảnh đại viên mãn cũng có thể chiến một trận. Dưới cổ thánh, có thể tổn thương bọn họ đã không nhiều lắm. Lần này tất cả thái thượng trưởng lão bế quan của Trương gia hầu như đều tới. Trương Huyền nhìn lại, đạt tới bất hủ cảnh liền đạt tới hơn 20 người. Không hổ là đệ nhất gia tộc của danh sư đại lục, nội tình quả nhiên thâm hậu đáng sợ. Trương Huyền, nghe nói bên ngoài cực kỳ náo nhiệt. Có hứng thú đi dạo hay không? Ngày thứ 5, Lạc Nhược Hy tìm tới. Được. Trương Huyền gật đầu. Tới khúc phụ một mực tu luyện, quả thực có chút không thú vị, vừa vặn đi ra xem một chút. Đi ra chỗ ở, mấy ngày ngắn ngủi, thành trấn trước mắt rõ ràng so với 4 ngày trước càng thêm náo nhiệt. Không chỉ có vô số danh sư cùng cường giả của danh sư đường, lao tổ, thái thượng trưởng lão của những nghề nghiệp khác cũng tới không biết bao nhiêu. Nơi này đã biến thành thiên đường cao thủ tụ tập. Thậm chí không ít thánh thú đạt tới đại thánh cấp cũng bay tới. Bất quá tuy nhiều người, nhưng tất cả đều ngay ngắn trật tự, chưa từng xuất hiện mâu thuẫn, chiến đấu, tỉ thí, cực kỳ hài hòa. Nơi này là thánh địa, không ai dám làm loạn ở đây, thật có mâu thuẫn, cũng sẽ ra khỏi thành chiến đấu. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Nhược Hy nói. Khúc phụ, vị trí của Khổng Miếu, tổ địa của danh sư đường, chỉ sợ thật đúng là không có cái nào không có mắt, dám làm loạn ở chỗ này. Ngươi nói nơi này có dị linh tộc hay không? Dọc theo đường phố tiến lên, nhìn dòng người chen chúc trước mắt, Trương Huyền nói. Truyền thuyết hoàng giả dị linh tộc có thể ngụy trang thành danh sư, không bị phát giác, danh sư cửu tinh cũng không phân biệt được. Thánh thú, cường giả nhân tộc đều tới. Những người này chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội, sẽ lẫn vào trong đó. Hẳn là có. Lạc Nhược Hy gật đầu, như nhớ tới cái gì, nhìn lại. Sau khi di tích Khổng Miếu mở ra, người tiến vào bên trong, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, không thể cùng một chỗ. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Ngẫu nhiên xuất hiện. Trương Huyền sững sờ. Ừm, mấy ngày nay Ngột Thần một mực hỏi thăm tin tức Khổng Miếu mở ra, nghe nói một khi mở ra, chúng ta đều sẽ trong nháy mắt bị bao phủ, sau đó ngẫu nhiên truyền tống, đi nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Cũng có khả năng trong đám người bị truyền tống có dị linh tộc, vì lẽ đó không được chủ quan. Lạc Nhược Hy nói. Ừm, ta biết. Trương Huyền gật đầu. Nếu thật là ngẫu nhiên truyền tống, không được liền ngụy trang một chút. Không nói dị linh tộc, xem như chư tử bách gia, cũng có đại thù với hắn. Dù thực lực của hắn không yếu, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không muốn còn chưa đi vào Khổng Miếu, liền bị người giết. Cái dây chuyền này là cha cho ta. Gặp được nguy hiểm, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lạc Nhược Hy chần chờ một chút, từ trên cổ của mình lấy ra một sợi dây chuyền đưa tới. Bề ngoài thoạt nhìn như thạch anh, bên trong lộ ra đỏ tươi, sặc sỡ lóa mắt, tựa như huyết dịch. Chuyện này. Chương 3223, Lạc Nhược Hy lo lắng. 2. Thấy nàng cho mình đồ vật, Trương Huyền nghi ngờ. Cho dù Khổng Miếu có nguy hiểm, nhưng hắn bất kể nói thế nào cũng có thể so với bất hủ cảnh đại viên mãn, cho dù có người muốn động thủ, cũng không dễ dàng như vậy. Cầm đi, Khổng Miếu cụ thể tình huống là gì, ai cũng không rõ ràng. Ngộ nhỡ có đồ vật khiến người ta đột phá đến cổ thánh, có dị linh tộc đột phá, thân phận của ngươi bị phát hiện, khẳng định gặp được không ít phiền phức. Thấy hắn không nhận, Lạc Nhược Hy nói. Nàng nói thân phận, là chỉ thiên nhận danh sư. Trương Huyền im lặng. Đối phương nói không sai, danh sư đại lục, 1 vạn năm trước đã không cách nào đột phá đến cổ thánh, nhưng Khổng Miếu đã phong ấn vài vạn năm, trong đó nắm giữ đồ vật để cho người ta đột phá cũng không phải không thể. Thật có dị linh tộc nhận được, hơn nữa biết được thân phận của mình, thật đúng là có thể sẽ bị đuổi giết. Đối phó bất hủ cảnh, hắn không quan tâm, nhưng cổ thánh, vẫn là chạy được bao xa thì chạy, căn bản không ở một tầng thứ. Ta cầm cái này, ngươi thì sao? Biết đối phương hảo tâm, Trương Huyền nhận lấy dây chuyền, nghi ngờ nhìn lại. Nếu như thứ này thật có thể bảo vệ tính mạng, đối phương làm sao bây giờ? Ta, ngươi không cần lo lắng. Đánh không lại, chạy trốn vẫn có thể làm được. Lạc Nhược Hy lắc đầu, không muốn dây dưa vấn đề này quá nhiều, lần nữa nhìn lại. Vừa rồi, ta nhìn thấy Lạc Thất Thất. Lạc Thất Thất. Trương Huyền sững sờ. Nàng tới nơi này. Từ Lạc gia phân biệt, liền không thấy qua, Lạc Nhược Hy đã nhìn thấy, chẳng lẽ cũng tới nơi này. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đối phương nắm giữ Tinh Không Châu, thực lực so với cường giả bất hủ cảnh cũng không hề yếu, đại sự như Khổng Miếu mở ra, xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Đúng vậy, nàng là cô gái tốt. Lạc Nhược Hy dừng lại một chút, nói. Nhược Hy, ngươi không có việc gì chứ? Thấy nàng đột nhiên tán dương tình địch, Trương Huyền nhíu mày. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, Khổng Miếu mở ra, một khi chúng ta phân tán. Sợ lại không có cơ hội gặp nhau. Trên khuôn mặt không chút tì vết nào của Lạc Nhược Hy mang theo lo lắng. Di tích Khổng Miếu, một khi đi vào, ai cũng không biết sẽ bị chuyển tống đến nơi nào. Đến lúc đó sinh tử không do bản thân khống chế, kết cục như thế nào, cũng không rõ ràng. Có lẽ bây giờ gặp nhau đã là một lần cuối. Yên tâm đi, trong Khổng Miếu, cho dù có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ vượt qua. Thấy nàng lo lắng, Trương Huyền bất đắc dĩ. Cô gái trước mắt này, từ khi mới quen, bất luận chuyện gì đều không thèm quan tâm, bộ dáng trang nhã, làm sao ngày hôm nay ưu sầu thiện cảm như vậy. Khổng Miếu mở ra, dị linh tộc, chư tử bách ra, vô số cường giả tiến vào, nguy hiểm là tất nhiên, nhưng muốn nói có thể giết hắn, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Tuy cô gái trước mắt này, đến cùng thực lực như thế nào, lấy ánh mắt của hắn hiện tại, cũng nhìn không ra sâu cạn, đủ để chứng minh còn đáng sợ hơn hắn bây giờ. Đã như vậy, lại có gì sợ hãi? Chỉ mong như vậy. Nữ hài mỉm cười ngắt lời hắn, không còn dầu dĩ, bàn tay duỗi ra. Truyền thế mẫu phủ kia ở đâu? Có thể cho ta xem một chút hay không? Ở đây. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra tiểu phù phù đưa tới. Thứ này là hai người bọn họ cùng lấy được, đừng nói nàng chỉ muốn nhìn, đưa cho cũng không sao. Chương 3224, đi vào Khổng Miếu di tích. 1. Nhận lấy mẫu phủ, bàn tay của Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng chạm đến, sau một lúc lâu, lần nữa đưa tới. Lấy lại đi. Ngươi cầm là được, đến lúc đó ta ở trước Khổng Miếu chờ ngươi đi cùng. Trương Huyền mỉm cười. Dù sao đi vào Khổng Miếu, hắn cũng không có ý định ném xuống đối phương, tin tưởng đối phương cũng không có khả năng ném hắn. Đã như vậy, ai cầm đều không quan trọng. Không cần, đặt ở chỗ ngươi đi, ta chỉ là nhìn một chút. Nữ hài lắc đầu, đưa thiên phụ tới. Cũng được, đi vào Khổng Miếu, nếu thật là ngẫu nhiên truyền thống. Bên trong có thể dùng Ngọc Phù Liên đưa tin hệ thì thôi, nếu không cách nào liên hệ, ngươi tới Khổng Miếu trước mà nói, ở nơi đó chờ ta, ta đi trước, cũng sẽ chờ ngươi. Trương Huyền nói. Được. Lạc Nhược Hy mỉm cười gật đầu. Một bên nói chuyện thiếm, một bên tiến lên, Trương Huyền hình như lần nữa trở lại ngày ở Hỏa Nguyên Thành thổ lộ, dường như nữ hải ở bên người nắm giữ toàn bộ thế giới, yên tĩnh không nói ra được. Tuy không biết nữ hải cảm giác thế nào với hắn, nhưng đối phương giống như quen biết không biết bao nhiêu năm, như là duyên phận kiếp trước, quen thuộc như vậy, tự nhiên như vậy. Đi cùng người yêu, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác một ngày đã qua. Lần nữa trở lại chỗ ở, Trương Huyền đang định tạm biệt nữ hải, đột nhiên cảm thấy mặt đất lay động, toàn bộ khúc phụ tựa như bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền ép, vô số kiến trúc cổ xưa không chịu nổi, nhao nhao sụp đổ. Làm sao vậy? Trương Huyền sững sờ. Khổng sư có thể để di tích của mình ở lại chỗ này, nhất định là suy tính qua vô số lần, Thánh Tử Điện cũng không có xuất hiện qua động đất, nơi này làm sao có thể có. Khổng miếu lập tức mở ra. Lạc Nhược Hy ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Trương Huyền vội vàng nhìn lên, quả nhiên thấy viên cầu tựa như mặt trời trước mắt không ngừng lóe lên, thả ra hào quang bảy màu. Từng cầu nối giống như cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, giống như muốn liên thông hai thế giới. Quang mang chiếu dọi xuống, áp lực bốn phía càng lớn. Không tốt. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, còn không có đạt tới đại thánh cấp, tất cả đều cảm nhận được áp lực nồng đậm, vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Ngay cả Trương Huyền cũng ra đầu nổ tung, vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản. Tạch tạch. Tạch tạch. Tạch tạch. Mặt đất xuất hiện vết rách, linh khí bốn phía hình thành cơn bão năng lượng, như vòi rồng chảy ngược. Trương Huyền. Nếu như ta có một số việc giấu giếm ngươi, ngươi có hận ta không? Cảm nhận bốn phía cuồng phong tàn phá bừa bãi, Lạc Nhược Hy đưa bàn tay qua, nắm bàn tay của Trương Huyền hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngươi không muốn nói, khẳng định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Không biết vì sao nàng nói ra lời này, Trương Huyền nói. Vậy nếu như ta? Lạc Nhược Hy đang muốn tiếp tục nói chuyện, bầu trời nổ vang, toàn bộ khúc phụ thành trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ. Nhược Hy. Trương Huyền thấy hoa mắt, cũng cảm giác được bàn tay mềm mại biến mất không thấy gì nữa, cả người choáng váng, tựa như mất đi trí giác. Không biết qua bao lâu, lần nữa mở mắt, phát hiện xuất hiện ở trong một sơn mạch băng ác, bốn phía đều là cây cối đồ sộ, không nhìn thấy cuối. Chương 3225, đi vào khổng miếu di tích, 2. Lạc Nhược Hy. Vội vàng đứng dậy, nhìn lại bốn phía, không có nửa cái bóng người. Xem ra là khổng miếu mở ra. Chúng ta đều bị ngẫu nhiên truyền thống. Trương Huyền sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình. Mới vừa rồi còn ở khúc phụ, thời gian nháy mắt đến nơi này, hơn nữa nữ hài nắm chặt bàn tay cũng không thấy, rõ ràng là bị một cỗ lực lượng cường đại truyền thống rời khỏi. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là khổng miếu hoàn toàn mở ra. Chỉ cần là người trong khúc phụ, hẳn đều được đưa đến không biết nơi nào. Khí tức sư phong ở nơi này, so với khúc phụ thì càng nồng đậm. Biết chỉ là bị truyền tống, hẳn không nguy hiểm gì, Trương Huyền không lo lắng nữa, đứng tại chỗ, thần thức phóng ra ngoài, cảm thụ một chút, nhịn không được gật đầu. Khó trách người người đều gọi nơi đây là di tích, lao tới tìm kiếm cơ duyên, khí tức sư phong ở nơi này, quả nhiên nồng đậm hơn khúc phụ, ở đây tu luyện, tâm cảnh nhất định nhanh chóng tăng lên, đạt tới tình trạng để cho người ta sợ hãi thán phục. Linh khí cũng càng thêm nồng đậm, vượt qua tất cả bảo địa trước đó nhìn thấy. Chỉ khí tức sư phong nồng đậm ngược lại cũng thôi, trọng yếu nhất là linh khí cũng dày đặc, như sắp thực chất hóa, ở đây tu luyện, coi như không cần linh thạch tuyệt phẩm, cũng có thể duy trì tấn cấp nhanh chóng. Cẩn thận cảm thụ một chút, biết ở đây hoàn toàn có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện. Trương Huyền nghiên cứu một chút, bất đắc dĩ thu về. Giống như trước đó đoán. Ngọc bài đưa tin không cách nào truyền lại tin tức, nơi này hình như là hoàn toàn khép kín. Bàn tay nâng lên, long cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đồng nhiên đâm một cái, không gian lắc lư, nhưng không phá vỡ. Cũng không cách nào xuyên tòa không gian. Trương Huyền hiểu được. Không chỉ không thể truyền tin tức, ngay cả không gian cũng không phá nổi, không hình thành được không gian thông đạo, tự nhiên sẽ không thể xuyên qua. Vu hồn xuyên tòa cũng làm không được, cũng cho thấy truyền tống trận vô dụng. Một lát sau, Trương Huyền lần nữa than thở. Không hổ là di tích khổng miếu, thực lực của hắn tiến bộ nhiều như vậy, cũng không làm được những sự tình này. Rõ ràng tính ổn định của không gian nơi này, còn muốn đáng sợ hơn ngoại giới. Bay một chút thử xem. Thân thể nhoáng một cái, bay lên, càng lên trên, cảm thấy áp lực càng lớn, dường như trên người có vật nặng vạn cân, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống dưới. Chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dùng hết toàn lực. Đi tới vị trí ngọn cây, liền không kiên trì nổi. Hô! Rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Trương Huyền vô bụi đất trên người, đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái di tích này, không chỉ không gian mặt đất vững chắc, phía trên càng kiên cố hơn, lấy thực lực của hắn, vậy mà bay không đến đỉnh ngọn cây, người bình thường thì càng không cần suy nghĩ. Vốn còn nghĩ, trước bay đến trên không, coi hoàn cảnh bốn phía một vòng, tìm được vị trí chính xác của Khổng Miếu, hiện tại xem ra không làm được. Minh Lý Chi Nhãn. Trương Huyền cũng không nhục trí, ánh mắt lóe lên, nhìn lại bốn phía. Bốn phía có khí tức sư phong tồn tại, như vậy địa phương loại khí tức này càng nồng đậm, nhất định là vị trí Khổng Miếu. Dùng cái này tìm kiếm, hẳn có thể tìm được vị trí trung tâm. Rất nhanh, quay một vòng, vẻ mặt Trương Huyền trở nên tái nhợt. Sư phong chi khí quả thực đâu đâu cũng có, nhưng bốn phía mức độ đậm đặc lại đồng dạng. Nói cách khác, coi đây là tiêu chuẩn tìm kiếm Khổng Miếu mà nói, căn bản không làm được. Ừ, cho rằng như vậy liền làm khó ta. Ta còn có thư viện. Trương Huyền hư lạnh một tiếng, lòng bàn tay nhiều ra một quyển sách. Đổi lại người khác, khả năng thật sự không hiểu ra sao, không có biện pháp, nhưng hắn khác biệt, còn có thư viện, ban đầu ở di tích Bạch Khê Sơn, từ trong nhiều môn hộ như vậy, còn thuận lợi tìm được vị trí của Long Cốt Thần Thương, lần này nhất định cũng có thể.